Chương 276. Núi cao có đi đường. Chương 276. Núi cao có đi đường. 1965 năm đầu thu, phương Bắc truyền đến tin chiến thắng, Trương Hợp cùng mấy cái nhà Hán tướng quân ở phương Bắc cùng Tiền Ti đại chiến bên trong hoàn toàn thắng lợi. Vốn là đây chính là có thể dự tính sự, có thể trung quy vẫn là việc vui một việc. Phương Bắc Tiên Ti đại bộ phận cũng đã hoàn toàn thần phục, còn lại một số ít cơ hồ bị toàn bộ càn quét đến đây, cùng phương Bắc các nước mậu dịch uy hiếp đã không còn tồn tại nữa. Ngoại trừ đại chiến mang đến hỉ khí, Vệ Hoàn mọi người cũng mang về điểm lành. Kể từ cùng An Tức cùng Quý Xương Thương Mậu đi vào quỹ đạo sau khi, Vệ Hoàn mọi người làm lại nghề cũ, bắt đầu tiếp tục trên biển thăm dò. Các nơi kỳ chân dị bảo, hiếm quý thực vật, động vật, như thế đều bị mang về. Lần này, bọn họ dĩ nhiên đem Kỳ Lân dẫn theo trở về. Mà khi thú nô xua đuổi cái kia Kỳ Lân đến Hoàng Gia Lâm Viên thời điểm, Lưu Chi mới ý thức tới, cái gọi là Kỳ Lân có điều là hậu thế xưng hô hiệu cao cổ thôi. Mà điều này cũng chứng minh, Vệ Hoàn những người này đã chí ít đến Đông Phi. Tin chiến thắng điểm lành liên tục, Lưu Chi nhưng cũng không đắc ý vênh báo, hắn muốn tiến hành lần thứ 4 đối với quân chế cách tân. Lần này nội dung chủ yếu chính là thống nhất toàn quốc các nơi lính trang bị tiêu chuẩn, thống nhất các nơi sử dụng kỳ cổ tín hiệu, đồng thời các cấp tướng lĩnh, trung tầng sĩ quan, mỗi cách 3 năm đem tiến hành cố định thay quân. Mục đích làm như vậy, đương nhiên chính là phòng ngừa tướng lĩnh sinh sôi dạ tâm ở quản lý thuộc hạ của chính mình phương diện, Lưu Chi vẫn là rất cẩn thận, cũng rất nghiêm ngặt. Có hệ thống phụ trợ, Lưu Chi có thể rất dễ dàng tìm tới chính mình trong đội ngũ cấp chuột. Mà Lưu Chi mắt thần như điện, tuy rằng đông đảo quan chức cùng tướng lĩnh đều rõ ràng, nhưng vẫn cứ có người hiểu ý tồn may mắn bí quá hóa liệu. Rất nhiều nguyên bản rất tốt quan chức cùng tướng lĩnh, điều động đến địa phương trên, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện tính chất chuyển biến, mà những năm gần đây, những này nguyên bản rất tốt đầu, hắn không đi xuống thiếu chém, chém khá là đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Người là gặp biến, khác nhau ở chỗ, có hay không đầy đủ hoàn cảnh cùng điều kiện. Người dạ tâm, không nhất định trời sinh thì có, nhưng tuyệt đối có thể phát sinh lên. Mặc dù như Triệu Vân bình thường như vậy có thể để cho hắn an tâm võ tướng, nếu như quá mức bị quyền, thời gian lâu, hắn cũng chưa chắc chính là trung thần, có chỉ huy là tất nhiên. Trương Liêu Công hám vinh ăn sau, Lưu Chí cho hắn tăng phái không ít binh mã, người tình tưởng đều biết, bởi vì phương Bắc sạn đạo bị bế tắc, Lưu Chí vào xuyên cũng chỉ còn dư lại con đường này, rất rõ ràng, chính là muốn từ nơi này vào xuyên, chiếm cứ Ba Thục. Lưu Chí ở chỗ này tập kết binh mã, mà Ba Thục chi quân cũng đều ở đây tập kết, chuẩn bị dựa vào núi sông hiểm trở để ngăn cản Lưu Chí. Lưu Chí vốn là cũng là dự định liều mạng, mà ở Hán Trung Quan Vũ đưa tới một phong mật hàm, để Lưu Chí có một ít ý nghĩ. Nguyên lai Quan Vũ không cam lòng chỉ ở Hán Trung làm giả kỹ năng, vì lẽ đó thời khắc đều ở chú ý Ba Thục hướng đi. Hán thuộc hạ tướng quân cùng sĩ quan, thậm chí còn sĩ tốt, cũng đều hy vọng có thể đảm đương chủ lực vào xuyên tác chiến. Bởi vì Tây vực thương lộ từ từ thông suốt, Hán Trung, Quan Trung một vùng chợ cũng từ từ phồn vinh lên. Quan Vũ mọi người liền phát hiện, ở Hán Trung chợ trên, dĩ nhiên có không ít Ba Thục thương nhân. Này Ba Thục sạn đạo đều tuyệt, những người này nơi nào đến? Vừa vặn là chính là núi cao có đi đường, nước sâu có đỏ. Lưu Trương tuy rằng bế tắc quan đạo, lại đốt sạn đạo, nhưng người sẽ không bị đi đánh một chết. Những này Ba Thục thương nhân, vẫn là biết một ít hiếm có người biết đi về Hán Trung đường nhỏ. Quan Vũ đem những người này cũng gọi đến trong lều của chính mình, một phen cưỡng bức dụ dỗ sau khi, những thương nhân này đúng là bàn giao cái rõ ràng, mà Quan Vũ cũng gần như biết rồi một ít hiểm trở sơn đạo. Núi cao đường hiểm, có thể thông qua lính rất ít, có thể mang đồ quân nhu càng ít, cái kia chót vót sơn đạo, người đi lên đều phi thường mạo hiểm, mà ngựa càng là rất khó thông qua. Quan Vũ cùng dưới trướng mọi người sau khi thương nghị, vẫn là quyết định đăng báo Lưu Chí, muốn Lưu Chí quyết định. Nếu là bình thường Quan Vũ khả năng liền trực tiếp lên, mà hiện tại vừa lúc ở lần thứ 4 quân sự cải cách bên trong, hắn cũng không tốt xông cái này đầu gió, còn nữa mạo hiểm đi như vậy đường nhỏ, nguy hiểm quá to lớn được Quan Vũ tấu lời bạn. Lưu Chi đã từng dùng hệ thống bản đồ phóng to lại phóng to đi tìm cái kia cái gọi là đường nhỏ, nhưng thử nghiệm mấy lần sau không thể không từ bỏ, cái kia đường nhỏ thực sự quá bí ẩn. Lưu Chi cùng chúng thần thương nghị sau khi cảm thấy đến có thể thử một lần, Lưu Chi cho Quan Vũ hồi phục là có thể điều động mấy cái tướng lĩnh mang cái 2-3 ngàn người đi thử một chút. Quan Vũ nhìn thấy đám này phục sau 3 ngày cũng chưa tới, liền chọn 1 ngàn tinh tốt, những này quân tốt đều là kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu dũng mãnh lao binh, có không ít thậm chí khăn vàng tức thì đã tùy tùng Lưu Chi chiến đấu. Thiên Nam Hải Bắc một đường đánh tới Hán Trung Ba Thục, mà Lưu Chí mệnh lệnh bên trong kỳ thực là không có ý định để Quan Vũ tự mình đi, muốn hắn tỏa trấn Hán Trung, nhưng là Quan Vũ nhưng quyết định tự mình xuất lĩnh này 1 ngàn người đi đường nhỏ tiến vào Ba Thục. Ở Quan Vũ mang theo 1 ngàn người, thần không biết quỷ không hay dự định theo đường nhỏ tiến vào Ba Thục thời điểm, Lưu Chí cũng ra lệnh cho Trương Liêu bên kia bắt đầu công kích ba quận. Này vừa là Dương Đông kích Tây, hấp dẫn Ba Thục binh lực cũng là một loại bảo hiểm, nếu như Quan Vũ thất bại, vậy này một bên cũng nhất định phải thành công, Ba Thục sự không thể tiếp tục mang xuống. Trương Liêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhận được Lưu Chí mệnh lệnh sau chợt bắt đầu đối với ba quận công kích. Khai chiến sau khi, Trương Liêu dưới trướng binh mã, tuy rằng dũng mãnh, nhưng chiến sự vô cùng chậm chậm. Như Lý Bạch từng nói, thuộc đạo khó, khó hơn lên trời xanh. Nơi này những khác không nhiều, chính là các loại hiểm yếu cửa ải, thành nét, nhiều vô số kể, Lưu Yên nắm quyền sau khi, lại thêm tù rất nhiều. Dù là có Lưu Chí cung cấp bản đồ, có thể để cho bọn họ thiếu đi điểm chặng đường oan uổng, nhưng vẫn như cũ tiến triển không phải rất thuận lợi. Phía trước chiến sự, Lưu Trương bên này cũng vô cùng rõ ràng, biết Lưu Chí binh mã tuy rằng cường thịnh, nhưng tiến độ vô cùng có hạn. Hán đông đảo dưới trướng quan chức cũng đều cảm thấy đến tựa như này xuống, Lưu Chi nhất định sẽ thu binh trở lại, bởi vì tổn thất này quá to lớn. Mà coi như dựa theo hắn hiện tại tiến độ, trời mới biết lúc nào mới có thể bỏ đến Thục Trung. Lưu Trương bên này vô cùng lạc quan, mà dưới trướng hắn thần tử, nhưng là tâm tư khác nhau. Ngày này Lưu Trương quân nghị mới kết thúc, Mạnh Đạt kêu lên Đồng Hương bạn tốt Pháp Chính đến nhà cùng uống xoàng mấy chén. Hai người đều là phù phong người, Quan Trung đại loạn thời điểm, hai người bọn họ chạy đến Ba Thục tị nạn, nương nhờ vào thời đó Lưu Yên, cho tới hôm nay. Hai người đều không đúng bình dân, Mạnh Đạt phụ thân là Lương Châu thứ sử Mạnh Bá Lang, mà pháp chính là danh sĩ pháp chân Tô Tử. Vì lẽ đó ở Lưu Yên nơi này, bọn họ vẫn có một vị trí. Uống vài chiếc say rượu, Mạnh Đạt phân phát người bên cạnh, đối với pháp chính nói, "Hiếu Trực, ngươi cảm thấy đến hôm nay quân nghị làm sao?" Pháp chính nghe vậy, nhưng không tiếp lời, chỉ là lại uống một ly. Lại nghe Mạnh Đạt thở dài một tiếng nói, "Chúa công dĩ nhiên lại điều ra manh quan cùng tử đồng binh mã đi ba quận thành, này không phải làm bữa sao?" Như vậy điều động, tất nhiên gặp dẫn đến phương Bắc hàng phòng thủ xuất hiện hỗn loạn, mà những này binh mã, trong khoảng thời gian ngắn, e sợ cũng khó có thể đến ba quận. Pháp chính nhưng không có phát biểu chính mình kiến giải, trái lại hỏi, "Tử Kính, ngươi cảm thấy đến chúa công cùng Lưu công lẫn nhau so sánh làm sao?" Mạnh Đạt bản tự Tử Kính, bởi vì phải cấm kỵ Lưu bị thúc phụ Lưu Tử Kính, mà cải tự vì là Tử Độ. Chương 277. Pháp Hiếu Trực Nhu Trí. Chương 277. Pháp Hiếu Trực Nhu Trí. Mạnh Đạt có một chút hân, nghe được pháp chính lời nói, có chút ngộng, hỏi, "Cái nào Lưu công?" Pháp chính nói, "Tất nhiên là chúng ta trên một vị chúa công." Mạnh Đạt nghe vậy, mặt lộ vẻ xem thường, liên tục xua tay, nói, "Hiếu Trực, ngươi đừng tưởng rằng ta uống say, ta tỉnh táo đây, chúng ta hiện tại chúa công, làm sao cùng Lưu công lẫn nhau so sánh?" Không khách khí nói, cũng chính là Lưu công lớn tuổi, tranh hùng thiên hạ là có lòng cũng vô lực, nếu không, không hẳn liền so với Viên Tào kém. Pháp chính năm chiều, nhìn Mạnh Đạt nói, "Chúa công mụ mẫm, mà Lưu Hấu Chuyết binh mã đã giết tới cửa. Mặc dù thật sự có thể thủ cái 3 năm 5 năm, cái kia sau khi đây, người ta còn chưa là giao thất thì cá." Nghe được lời này, Mạnh Đạt để sát vào, thấp giọng nói, "Ngược lại ta đã tính toán rõ ràng, như chúa công phái ta xuất binh, ta tìm cơ hội liền cử binh nương nhờ vào. Tuyệt không làm trung thần, ha ha." Pháp chính nghe vậy, trầm mặc chốc lát, nói, "Lưu Hấu Chuyết tuy rằng có nhân ái bao dung trí tâm, thu nhận thiên hạ anh hào, nhưng mà Tử Kính nếu là như vậy, sợ là hiếm thấy thứ nhất." Mạnh Đạt nghe được lời này, nói, "Thứ nhất? Cái nào dễ dàng như vậy, cũng chính là ba quận thành có Nghiêm lão tướng quân tổng hạt tất cả, không phải vậy đã sớm đều chạy sạch." Mạnh Đạt nghĩ tương lai đầu hàng đều sẽ có người cùng mình giành trước sau, trong lòng không lớn thoải mái, một ngụm rượu muộn tiến vào. Nhưng là mới muộn đi vào nửa ly, hắn chợt nhớ tới cái gì, nhìn Pháp Chính, nói, "Hiếu Trực, ngươi không thành thật à?" Pháp Chính nghe vậy, nhìn Mạnh Đạt, nói, "Tử Kính, vì sao có như thế nói?" Mạnh Đạt thấp giọng nói, "Cái kia điều động vô liêm sỉ chủ ý, thật giống là ngươi cho chúa công ra à, ngươi luôn luôn thông minh, ta biết ta không bằng ngươi, nhưng là bây giờ chủ ý này ta đều cảm thấy đến có chút vấn đề, ngươi có phải là có cái gì không nói cho ta? Ngươi không tin ta?" Mấy chữ cuối cùng phun ra khẩu thời điểm, Mạnh Đạt là chỉ điểm Pháp Chính nói. Hai người đồng hương, quan hệ tâm đầu ý hợp, lời này đã là rất nặng lời nói. Pháp Chính suy nghĩ một chút, nói, "Ta là có một ít dự định, cũng không phải là không tin Tử Kính, mà là sợ Tử Kính không thể bảo thủ bí mật." Mạnh Đạt bất mãn, nói, "Ta há có thể là như vậy ngu dốt người?" Pháp Chính ngón tay nhẹ nhàng cơ cơ, Mạnh Đạt hiểu ý, tập hợp lại đây đưa lô thai lắng nghe. Vốn là đều có chút say rồi Mạnh Đạt, nghe được Pháp Chính lời nói sau, cả người một cái giật mình, rượu đều tỉnh rồi cái thất thất bát bát. Thấp giọng hỏi ngược lại, "Sao lại có thể như thế nhỉ? Cái kia sạn đạo thiêu tuyệt việc, ta là ở đây, tuyệt đối không thể a." Lúc này vừa vặn có chim từ giữa bầu trời sẽ qua, Pháp Chính ngẩng đầu theo dõi cái kia chim, hình như có chỉ giống như nói, xa lưới lại mật, cuối cùng cũng có sơ hở địa phương. Mạnh Đạt cẩn thận nghĩ, vẫn như cũng là lắc đầu, có chút không dám tin tưởng, thấp giọng nói, "Mặc dù có đến, sợ cũng khó là đại quân." Pháp Chính thấp giọng nói, "Cho nên tới Nhật Tử Kính nên làm như thế nào, cẩn thận bên trong nắm chắc." Mạnh Đạt nói, "Việc này không cần Hiếu Trực dặn dò, ta tự rõ ràng chính là, Hiếu Trực cũng phải cùng đi sao?" Pháp Chính nói, "Ta muốn ở lại thành đô." Mười mấy ngày sau, một cái sức bùng nổ tin tức đưa đến thành đô. Có quân Hán dĩ nhiên vòng qua tầng tầng núi non trùng điệp, vòng qua ra manh quan, kiếm cách chờ hiểm yếu địa phương, dĩ nhiên đến phủ huyện địa phương quân coi giữ nhìn thấy quân Hán sau khi kinh hãi, thủ tướng lại không đánh mà chạy, phủ huyện bị chiếm cứ, đi về phương bắc rất nhiều cửa ải con đường cũng bị cắt chết. Tin tức này để thành đô rất nhiều quan văn võ tướng đều sợ đến gần chết. Nhất làm cho bọn họ sợ sệt chính là đến người dĩ nhiên là Quan Vũ. Quan Vũ tự mình đến đó, người kia đến có thể thiếu sao? Thành đô trong thành là tràn ngập sợ hãi. Nhưng vào lúc này, có Hoàng Quyền, Vương Ly mọi người dồn dập đứng ra biểu thị, tuy rằng Quan Vũ đến đó, nhưng hắn chỉ khả năng là đi vòng tới được, tất nhiên binh lực ít ỏi, hơn nữa huệ bại đến cực điểm, thành đô cũng không có thiếu tinh binh, chỉ cần phái ra một nhánh tinh binh đi tấn công Quan Vũ, tất nhiên có thể đại thắng. Nghe đến mấy cái này người lời nói, Lưu Trương hoảng loạn tâm, ổn định một chút, nhìn thủ hạ mọi người, nói, "Thật đã tới trước mắt, ai chịu đi chiến Quan Vũ à?" Lúc này liền nghe có người lên tiếng trả lời, "Chúa công, thần nguyện xuất lĩnh tinh binh, đi nên chiến Quan Vũ." Mọi người thấy người nói chuyện, chính là Mạnh Đạt. Lưu Trương nhìn người chung quanh, suy nghĩ một chút, nói, "Tử Kính lúc này đi, cũng phải cẩn thận vạn phần a. Địch thủ của ngươi không phải là thiện cùng với bối." Lưu Trương giới trướng, có thể trinh quan chiến tướng lĩnh kỳ thực không ít, nhưng là những này có thể mang binh, Lưu Trương lại vô cùng tín nhiệm tướng lĩnh, mấy ngày qua, hầu như đều bị Pháp Chính các loại kiến nghị cho đưa đi ba quận, còn lại tướng lĩnh, năng lực, tư lịch, danh vọng, hầu như cũng không bằng Mạnh Đạt, Mạnh Đạt đã là tối ưu tuyển. Ngay sau đó, Lưu Trương đem thành đô trong thành 2 vạn binh mã, phân công 1 vạn người cho Mạnh Đạt, muốn hắn đoạt lại phủ huyện, đồng thời đem nguyên bản điều động đi 3 quận bộ phận binh mã, một lần nữa sai khiến đến phủ huyện cứu viện. Quan Vũ một đường khổ cực, đến phủ huyện, thủ hạ tuy đều là tinh binh, nhưng cũng đều người kiệt sức, ngựa hết hơi, còn lại tiếp tế cũng không nhiều, vốn định kỳ tập phủ huyện, ai muốn nơi này thủ tướng nhát như chuột, dĩ nhiên trực tiếp chạy. Quan Vũ xuất quân vào thành, các loại tiếp tế, nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì bọn họ biết, Lưu Trương đại quân chẳng mấy chốc sẽ phản công lại đây. Quả nhiên, thành đô đại quân đã hướng về phủ huyện đánh tới. Mà thú vị chính là, đại quân còn chưa đến, Mạnh Đạt tâm phúc tới trước, đối với Quan Vũ trình lên Mạnh Đạt tự viết. Quan Vũ nhìn cái kia tự viết sau, vui mừng khôn xiết. Vốn là hắn cho rằng miễn không được phải có một phen chém giết, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng không cần. Vì biểu hiện đạt thành ý, Mạnh Đạt mang theo mấy cái dưới trướng hắn tướng quân, tiến vào phù huyện tới gặp Quan Vũ, sau đó mới đi hợp nhất hắn bộ khúc. Hai bên đại quân vừa thấy mặt, lẫn nhau tâm tình vậy thì không giống nhau. Mặc dù nói Lưu Trương quân đội là thủ vệ thành đô, theo đạo lý mà nói, là tinh nhuệ bộ khúc, nhưng là trang bị nhưng đều là rách rách dưới dưới, sĩ tốt phổ biến sĩ khí cũng không cao, mỗi một người đều là phờ phạc. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, ba thuộc nhiều năm đều không có chiến tranh hỗn loạn, dựa vào núi sông hiểm yếu, đều có thể lấy vô tư. Mộ binh thiếu hụt tổ chức, mà quân sĩ cũng phổ biến đều thiếu hụt huấn luyện. Đừng xem bọn họ có một vạn người, Quan Vũ tin tưởng, chính mình này 1000 người, liền đủ để đem này 10000 người giết đến quân lính tăng dã. Lại nhìn Quan Vũ bên này binh mã, tuy rằng trang phục đều không thống nhất, thậm chí có không ít người nửa đường vì trang bị nhẹ nhàng đi tới, đem áo giáp đều mất rồi, nhưng mặc dù như vậy, các loại trang bị đều đáng giá ba thuộc bọn binh sĩ ước ao. Ba thuộc các binh sĩ phát hiện đến nhóm này quân tốt trên người, đều ăn mặc tơ lụa lót trong tiểu y, cũng không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm này Lưu Chí đều phú đến trình độ như thế này sao, người đều tơ lụa sao? Mà rất nhanh, bọn họ phải đến đáp án. Vũ khí lạnh tác chiến thời điểm, nếu như trên người chúng rồi tiễn, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì vì rút tiễn, nhất định phải cắt vết thương, nhưng là làm như vậy sẽ làm bị thương diện tích mở rộng, rất nhiều binh sĩ chúng tên không chết, thế nhưng rút tiễn nhưng đã chết, cũng là bởi vì miệng vết thương mở rộng, mất máu mà chết. Có tơ lụa tiểu y y, tơ lụa tính dai, sẽ làm nó sợi tơ cùng mũi tên quyển cùng nhau tiến vào thân thể, rút tiễn thời điểm có rúm tơ lụa là có thể chậm rãi đem mũi tên nổ ra, mà hầu như không cần cắt vết thương, sử dụng tốt nhất giảm thiểu chúng tên sau thương tích. Ngay cả cái khác trang bị thì càng để ba thuộc binh lính tựa cao lại hoa cả mắt. Tuy rằng được rồi 10000 đại quân, nhưng nhánh quân đội này đều là mộ binh mà đến, sức chiến đấu có hạn, hơn nữa Quan Vũ cũng không dám tận tin, chỉ là lưu lại Mạnh Đạt cùng bộ phận bộ đội còn lại hết mức phân phát, muốn bọn họ những người này trở về các quận các huyện tản tin tức, chỉ nói Quan Vũ mấy vạn đại quân đã giết tới thành đô, đã là tràn ngập nguy cơ. Làm xong những ngày sau, Quan Vũ để cho mình dưới trướng binh mã cùng Mạnh Đạt binh mã đều đại triển tinh kỳ, chế tạo ra một bộ thanh thế hùng vĩ dáng vẻ, giết tới Miên Trúc. Chương 278 xuyên bên trong quyết chiến. Chương 278 xuyên bên trong quyết chiến. Quan Vũ dưới trướng tổng cộng chỉ có 1000 người, cái này trận tướng Mạnh Đạt vừa bắt đầu đều là bị chẳng hay biết gì, chớ đừng nói chi là những người tùy tùng Mạnh Đạt đồng thời xin vào hàng những người có tốt. Quan Vũ đối ngoại nói dối chính mình mang đến 1000 người, đến tiếp sau binh mã cũng sẽ quần quần không ngừng bổ sung lại đây. Trên thực tế, đến tiếp sau binh mã xác thực sẽ đến, nhưng sẽ không tới như vậy nhanh. Những người bị Quan Vũ phân phát binh mã, mang theo những này tin tức sai lầm, tản với thuộc trung các nơi. Thêm vào Quan Vũ đại triển tinh kỳ, sáng tạo thanh thế, làm cho này một chiêu phô trương thanh thế, nhìn qua thì càng thật. Lần này, thuộc trung lòng người xuất hiện hoảng loạn. Mà bởi vì trước pháp chính trần thuật, thành đô trong thành đã không cái gì tướng tài có thể đi cố thủ Miên Trúc, chống đối Quan Vũ. Cuối cùng, là Hoàng Quyền dũng cảm đứng ra, chạy tới Miên Trúc cố thủ. Miên Trúc là xuyên bên trong yếu địa, nếu là thất thủ thì lại thành đô sẽ không bao giờ tiếp tục hiểm yếu có thể nói. Miên Trúc quân coi giữ, ước chừng hơn 5000 người, Hoàng Quyền hỏa tốc chạy tới thời điểm, quân coi giữ đã chạy không còn một nửa nhi. Hoàng Quyền tuy là vì quan văn, nhưng như thế là gặp thống binh, thậm chí so với không thiếu tướng quân đô lợi hại hơn. Nhưng là chính là không bột đấu gột nên hồ, Miên Trúc tình huống, không phải tới một người lợi hại tướng quân liền có thể giải quyết vấn đề. Hoàng Quyền mới đến không đủ nửa ngày, Quan Vũ binh mã đã đến. Hoàng Quyền bên này, thủ hạ người vẫn chưa hoàn toàn nhận toàn, càng không nói đến gia cố thành trì, mộ binh bách tính chờ một loạt động tác. Kích nước chi gấp còn phiêu thành người, thế vậy. Loài chim giữ chi nhanh còn hủy bẻ gãy người, thế vậy. Quan Vũ rõ ràng, chính mình gấp công, nhất định phải thừa thế xông lên, như cùng đối phương đánh cái hòa nhau, tiến vào tiêu hao chiến lời nói, cái kia chính là cực kỳ bất lợi. Vì lẽ đó Quan Vũ tự mình dẫn đội, xông pha chiến đấu. Dưới trướng hắn quân tốt, đều là bách chết lực sĩ, cùng hắn cùng xung phong công thành. Không giống với phổ thông quân sĩ, Quan Vũ mang đến những người này, liền leo lên thành trì, đều khác với tất cả mọi người, ngoại trừ truyền thống cây thang bên ngoài, còn có phi câu phi toa, thậm chí thiết trảo câu nhận. Mà bọn họ sử dụng binh khí cũng đều là không giống nhau, đều là cực kỳ thuận lợi các loại vũ khí, đặc biệt là bên trong hành trình ngắn vũ khí, càng thuận lợi. Có lợi hại quân sĩ, thậm chí có thể dùng bộ mã dây thòng lọng, trực tiếp đem binh lính thủ thành từ thành trên cho quăng xuống đến. Quan Vũ nhóm người này khí thế, không chỉ có sợ rồi Miên Trúc quân coi giữ, chính là Mạnh Đạt cùng thủ hạ binh mã cũng đều bị sợ rồi. Mạnh Đạt đối với người bên cạnh thở dài nói, vậy hạ có như thế lực sĩ, không trách có thể chiếm được thiên hạ. Giao chiến kéo dài không tới một cái canh giờ, Quan Vũ liền mang đội xông lên đầu tường, cùng quân coi giữ chém giết ở một đoàn. Thành lên thành dưới, quân coi giữ còn có ưu thế, thật sự tiến vào giao sắc cận chiến, cái kia quân coi giữ cơ bản chính là cho không. Hoàng Quyền bên này cũng là tự mình đốc chiến, nhưng làm sao thực lực cứng trên lệnh quá lớn, dù hắn đã tận lực, trước khi trời tối, Miên Trúc vẫn là làm mất đi, mà bản thân của hắn cũng bị Quan Vũ bắt giữ. Miên Trúc thất thủ, thành đô tình huống thì càng thêm gay go. Có người kiến nghị, Lưu Trương có thể lập tức khí thủ thành đô, đi ba quận cùng Nghiêm Nhan hội hợp, dù sao hiện tại xuyên bên trong chủ lực đều ở ba quận, thành đô còn lại những này binh mã không đủ để chống đối Quan Vũ. Cũng có người kiến nghị, nếu đánh không lại, không bằng đầu quên đi. Lưu Trương cuối cùng quyết định lưu một nhóm người bảo vệ thành đô, mà hắn mang binh đi đến ba quận. Mà như vậy, vừa vặn Quan Vũ nói, Quan Vũ chiếm cứ Miên Trúc sau cũng không có trực công thành đô, mà là xuất binh cấp tốc cắt đứt thành đô đến ba quận con đường. Giã ngoại một phen giao chiến, Lưu Trương suýt chút nữa bị bắt, bất đắc dĩ chỉ được lui về thành đô. Kỳ quái chính là, Quan Vũ cũng không có gấp tấn công thành đô, liền ngay cả Lưu Trương đem toàn bộ thành đô bách tính đều động viên lên thủ thành thời điểm, Quan Vũ đều không có đến tấn công thành đô. Kỳ thực nguyên nhân cũng đơn giản, Quan Vũ thủ hạ binh quá ít, hiện tại lại phân không ít binh đi ra ngoài cố thủ then chốt hiểm yếu, như bị kẻ địch nhìn thấu tay chân, là rất khó duy trì. Quan Vũ là một mặt mê hoặc xuyên bên trong người, ở một phương diện khác đang đợi đến tiếp sau binh mã đến. Như vậy rằng có tiếp cận 10 ngày, Quan Vũ rốt cục nhận được tin tức, Hán Trung đến tiếp sau binh mã, xuất hiện ở phù huyện phụ cận, tuy rằng đến nhân số không nhiều, như thế chỉ có 1000 người, nhưng Quan Vũ rõ ràng, này một ván, thắng bại đã định. Lưu Trương ở thành đô binh mã, hiện tại đã không dám ra khỏi thành, càng không thể trốn hướng về ba quận. Mà ba quận binh mã, bị Trương Liêu sở khiên chế, muốn bọn họ hồi viên thuộc chúng, là rất khó khăn, nhưng không bài trừ làm như vậy. Cái này cũng là hắn tại sao muốn phái binh cố thủ hiểm yếu nguyên nhân. Nhưng hôm nay chính mình viện quân đến, những người này tuy rằng không có chính mình mang đến những người này như thế dũng mãnh thiện chiến, nhưng muốn bọn họ thay cố thủ hiểm yếu cửa ải quân tốt, cách trở viện quân, vẫn là có thể dễ như ăn cháo làm được. Như vậy rằng co, kéo dài một tháng. Hán Trung binh mã, quân quận không ngừng tiến vào thuộc trung, Quan Vũ thủ hạ có thể dùng tinh binh, thì có 5000 người. Quan Vũ viết tin cho Lưu Trương, muốn hắn đầu hàng, miễn binh qua tai họa. Lưu Trương ở Vương Luy mọi người chết dán bên dưới, từ chối đầu hàng. Quan Vũ lập tức dẫn binh tấn công thành đô, giao chiến ngày thứ 2 chẳng vạng, Pháp Chính xuất lĩnh gia nô cùng đồng đảng, mở ra thành đô đông cổng lớn, Quan Vũ có thể giết vào thành đô, một phen chém giết sau khi, Lưu Trương mọi người đều bị bắt giữ. Quan Vũ chiếm cứ thành đô sau, muốn Lưu Trương viết thư tin một phong cho ba quận Nghiêm Nhan, muốn hắn đầu hàng. Lưu Trương không thể không làm theo, viết một phong tin, đưa đến ba quận. Nhưng là bởi vì tin tức bế tắc, này tin cũng không có bị Nghiêm Nhan mọi người hái tin, chỉ cho là Quan Vũ chơi hoa chiêu. Quan Vũ thấy này không được, liền ở Pháp Chính theo đề nghị, đem Lưu Trương thê thiếp đưa đi ba quận thành. Những người này đến, ba quận thành người mới biết chúa công đã bị bắt. Chúa công đều không còn, tái chiến còn có gì chờ ý nghĩa? Mặc dù Nghiêm Nhan, Trương Nhậm mọi người đều cảm thấy đến vô cùng không cam lòng, có thể làm sao? Sĩ khí đã sụp đổ, sở hữu sĩ quan cùng quân tốt đều sẽ muốn một vấn đề, vậy thì là đến cùng vì ai mà chiến? Rất nhanh, Nghiêm Nhan, Trương Nhậm mọi người ra khỏi thành đầu hàng, đến đây, ba thuộc bình định. Nhưng mà sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Quan Vũ quan tức không nhỏ, thế nhưng xử trí như thế nào ba thuộc người, đặc biệt là bị bắt Lưu Trương nên xử lý như thế nào, là hắn không cách nào quyết định. Pháp Chính cùng hắn kiến nghị nói, này Lưu Trương tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cha Lưu Yên ở ba thuộc rất có người vọng, rất nhiều tướng quân và quan văn, kỳ thực cũng không phải trung thành với Lưu Trương, mà đơn thuần chính là vì là báo Lưu Yên ơn chi ngộ. Xử trí như thế nào Lưu Trương, liền thành một cái làm sao động viên ba thuộc lòng người vấn đề lớn. Ba thuộc tin tức thắng lợi, truyền đến Lạc Dương, vấn đề này cũng như thế truyền đến Lạc Dương. Chuyện này đến Lưu Trị nơi này, độ khó không giảm, trái lại còn trực tiếp gấp bội. Bởi vì còn có một người đang chăm chú ba thuộc quyết chiến kết quả. Vậy thì là Trương Lỗ. Trương Lỗ cùng Lưu Trương trong lúc đó là có giết mẹ đại thủ, mà lúc trước Trương Lỗ như vậy trần nhắn đầu hàng, chủ yếu một cái nguyên nhân chính là hắn hy vọng mượn quân Hán bàn tay thế hắn báo thủ. Bây giờ Lưu Trương bị bắt, vận mệnh làm sao, Trương Lỗ là vô cùng quan tâm. Chuyện này khá là vướng tay chân, thậm chí là không cách nào lấy ra đến đại gia công nghị. Ngày này tiểu lên chiều sau khi, Quách Gia không có lập tức đi. Lưu Trị thấy hắn như thế, liền cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Quách Gia bỗng nhiên nói, thần xem bệ hạ hình như có chưa quyết việc. Lưu Trị khẽ gật đầu, liền đem suy nghĩ trong lòng nói cho Quách Gia nghe. Quách Gia nói, việc này cũng không khó khăn, thần hỏi bệ hạ, hai người trong lúc đó ai sống càng quan trọng. Chương 279. Trước nay chưa từng có phiền phải lớn. Chương 279. Trước nay chưa từng có phiền phải lớn. Nghe được Quách Gia lời nói, Lưu Trị nở nụ cười, nói, Phụng Hiếu nói như vậy khiến chấm sáng rực. Trưởng quản thiên hạ trí cao người, cân nhắc vấn đề không cần có quá nhiều tư nhân ý nghĩ, trực tiếp phán đoán một hồi, cái nào càng quan trọng là có thể. Hai người trong lúc đó ai sống càng quan trọng, có thể nói là một lời thức tỉnh người trong động, mặc dù có chút băng lạnh tăng khốc, nhưng đây là hợp lý nhất phương pháp ở Lưu Trị góc độ đến xem. Nếu như hai tuyển một, nhất định phải chết một cái lời nói, vậy khẳng định là Trương Lỗ chết. Đương nhiên nếu như tuyển hạng biến thành Lưu Yên cùng Trương Lỗ trong lúc đó nhất định phải chết một cái lời nói, Lưu Trị nhất định sẽ tuyển Lưu Yên. Theo Lưu Trị, Lưu Trương mụ mẫm, vừa vặn là hắn có thể sống nguyên nhân. Mà ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, kỳ thực Lưu Trị trước cũng đã đối với Trương Lỗ có bất mãn. Trương Lỗ đầu hàng sau đó, dựa theo Lưu Trị dặn dò, hắn liền phải làm cái yên vui người, không nên lại có thêm động tác khác. Nhưng là Lưu Trị ám tra bên dưới, phát hiện hắn vẫn như cũ cùng Thiên Sư Đạo có liên lạc, mà bắt đầu ở quan trung thu nhận giáo chúng. Lưu Trị đối với loại này tông giáo hành vi, kỳ thực là ghét cay ghét đắng, này cùng Thiên Sư Đạo sướng lên đạo giáo lý có được hay không, hoàn toàn không có quan hệ. Trọng yếu chính là, ngươi là một cái có thể hình thành uy hiếp sức mạnh đã định sinh tử, cái kia bước kế tiếp chính là nên làm như thế nào? Chính là muốn đi ngủ, có người cho đưa gối. Quan Vũ tấn công ba thuộc, Trương Lô cũng bị điều động, điều khiển quan trung tài nguyên, vận chuyển đến ba thuộc trợ giúp Quan Vũ. Tuy rằng Trương Lô đến thời điểm ba thuộc chiến đấu hầu như đã đều kết thúc, Trương Lỗ sau đó liền phụ trách đem một ít đầu hàng thuộc trung quan trước đưa ra thuộc trung, đi quan trung chờ đợi kết quả mệnh lệnh. Kết quả bởi vì Trương Lỗ căm hận Lưu Trương, hận ốc cùng ô, ven đường đưa những quan viên này thời điểm có một ít ngược đãi hành vi, dẫn đến mấy cái quan chức chết ở trên đường. Trương Lỗ tự cao công cao, cảm thấy đến việc này không phải đại sự gì. Nhưng là việc này truyền đến Lạc Dương sau, lập tức gợi ra Lưu Trị nổi giận, sai người đem Trương Lỗ áp giải đến Lạc Dương pháp làm. Trương Lỗ bị áp giải tới được đồng thời, hắn quá khứ làm sự cũng đều bị cùng nhau nhảy ra đến, đến rồi. Kết quả là người còn chưa tới Lạc Dương, cơ bản đã có thể định vì mưu nghịch tội chết. Lẫn nhau so sánh Trương Lỗ bi kịch, Lưu Trương kết quả sẽ khá hơn một chút, hắn bị đưa đến Lạc Dương sau, bị phái đi Liêu Đông cùng Lưu Biểu làm bạn. Ba thuộc quan văn cùng võ tướng, Lưu Trị là chiếu đơn toàn thu, chỉ là ban thưởng mỗi người có không giống, quan văn bên trong ban thưởng đương nhiên là pháp chính là thứ nhất, mà võ tướng ban thưởng, nhưng là mạnh đạt là tối cao. Ba thuộc thu phục sau khi, xuyên bên trong phía Nam gia bộ lạc, dồn dập điều động sứ giả đến Lạc Dương, biểu thị thần phục. Trong lịch sử thuộc Hán, muốn đối mặt phía Nam uy hiếp, kỳ thực xét đến cùng, ở chỗ thực lực của chính mình không đủ cường thịnh. Bây giờ Lưu Chí cường thịnh như vậy, những bộ lạc này lại không đốc, lựa chọn thần phục là lựa chọn tốt nhất. Ba thuộc thu phục, nên ăn mừng một phen. Nhưng mà ba thuộc thu phục, còn có một cái ý nghĩa trọng yếu, vậy thì là Hán thất thiên hạ, đã quay về nhất thống. Này ăn mừng đương nhiên không thể lấy thu phục một châu tiêu chuẩn đến ăn mừng. Lưu Chí các thần tử sau khi thương nghị, nói ra một cái phương pháp. Thái Sơn phong thiện, phong làm tế thiên, thiên vì là tế địa. Từ thủy hoàng đế bắt đầu đến nay, tổng cộng có 3 vị hoàng đế từng ở Thái Sơn phong thiện. Ngoại trừ thủy hoàng đế Doanh Chính bên ngoài, hai người khác, một cái là Hán Vũ đế Lưu Triệt, một cái là Hán Quang Vũ đế Lưu Tú. Võ đế từng 6 lần Thái Sơn phong thiện, cơ bản là đánh hung nô một trận, liền phong thiện một lần. Mà Hán Quang Vũ đế Lưu Tú, nhưng là lần thứ 2 trung hưng Hán thất thiên hạ, mới đi phong thiện. Vào lúc này phong thiện đại điện, chú thích, đại lễ tế trời, còn không bị Tống Thật Tông cho hỏng rồi hành thị, vì lẽ đó vẫn là hết sức thần thánh. Không điểm công lao hoàng đế, là không dám đi Thái Sơn phong thiện. Phong thiện chuyện này, quần thần chống đỡ độ rất cao. Phong thiện phải lớn hơn Trương Kỳ cổ, là muốn xài không ít tiền, nhưng là chúng thần nhưng đều cảm thấy đến tiền này nên hoa. Nhà Hán thiên hạ tài chính, bởi vì Lưu Chí trong tay có tư khố tồn tại, vì lẽ đó rất nhiều lúc quản nhà nước tiền quan chức, thường xuyên sẽ cùng Lưu Chí đấu trí, rất nhiều Lưu Chí chuyện muốn làm, bọn họ liền các loại công khai ám chỉ muốn chính Lưu Chí ra tiền đối với Lưu Chí tới nói, này ngược lại là không đáng kể, ngược lại những quan viên kia cũng là muốn tỉnh một ít nhà nước tiền, mà cũng không phải là ăn hối lộ trái pháp luật. Lại nói hắn tư khố tiền là thật sự nhiều. Lần này Phong Thiện đề nghị, dĩ nhiên không ai ám chỉ hắn vận dụng tư khố tiền, liền có thể thấy quần thần đối với chuyện này có bao nhiêu tán thành. Quần thần tán thành, Lưu Chí nhưng không quá muốn đi, không phải vấn đề tiền, là Lưu Chí cảm thấy đến quá giàn vặt. Hơn nữa hắn cũng không cần loại này hoạt động, nhắc tới cao dân tâm cùng sĩ khí. Còn có một cái không thể nói nguyên nhân, vậy thì là dựa theo Hy Chí Tài ở dân gian cho mình tản chuyện thần thoại xưa lời nói, thân phận của chính mình không phải thiên tử, mà là so với thiên tử cường đại hơn thiên thần, tự thân phận như vậy đi tế thiên, chẳng phải sai lầm hay? Cuối cùng, là Lưu Chí ở đại trên triều hội lực bài chủ gián, không tiến hành Thái Sơn phong thiện. Thế thiên có thể không thế, nhưng quần thần là nhất định phải phong thưởng. Tức vị cùng tiền tài ban thưởng, quá mức phổ thông. Mà muốn nói cao cấp cách chơi, vậy sẽ phải nói Lưu Tú chi tử Hán Minh đế Lưu Trang. Lưu Trang từng ở Vĩnh Bình 3 năm, ở Lạc Dương Nam cung đài mây các sai người vẽ 28 phó hiệp trợ Lưu Tú nhất thống thiên hạ đại tướng Trần Dung, lấy này đến biểu lộ ra chư tướng công lao. Càng biên truyền thuyết, nói này 28 người, chính là trên trời nhị thập bát tú, hạ phàm trợ giúp Lưu Tú nhất thống thiên hạ. Đương nhiên như thế biên nguyên nhân, chính là chứng minh Lưu thị thiên mệnh sở quy. Ngoại trừ Lưu Trang bên ngoài, hậu thế noi theo người, cũng không ít, khá là có tiếng. Như Lý Thế Dân ở Trường An Thái Cực Cung Đông Bắc thành lập Lang Yên Các, như thế là thu nhận quần thần chân dung, lấy trương nó công. Lưu Chí ngược lại cũng muốn khen ngợi thần hạ, nhưng luôn cảm thấy làm mấy bức chân dung lời nói, nói theo tâm ý quá đồng, thực tại không cái gì thú vị. Lòng dạ của thiên tử, vạn người chú ý Lưu Chí chỉ là đem muốn tưởng thưởng quần thần, tự đài mây hai thập bát tướng bình thường khen ngợi sự, và thân cận văn thần hơi hơi nói ra một hồi sau, chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra. Nên có thần tử ở đại trên triều hội, lấy nghe phong thanh chi danh, hướng về Lưu Chí cầu vấn việc này, được Lưu Chí khẳng định sau khi, triều chính nhất thời náo động đùa giỡn. Ai không muốn ghi danh sử sách? Đài mây hai thập bát tướng, đến nay thanh danh còn đang, hai thập bát tướng ở ngoài võ tướng, ngoại trừ Mã Viên cùng đến hấp bên ngoài, cùng thời kỳ võ tướng, còn có mấy người có thể bị dân gian nhớ kỹ. Vì lẽ đó mặc dù là bình thường cao đến đâu lạnh văn thần võ tướng, đối mặt chuyện như vậy, cũng khó tránh khỏi đều sẽ động động tâm tư. Trực tiếp ảnh hưởng chính là, khắp nơi đưa tới tấu trong sách, cùng Lưu Chí ôn chuyện thần tử, bắt đầu biến có thêm. Lưu Chí rõ ràng bọn họ có ý gì, đại khái chính là đang nhắc nhở chính mình, vậy hạ ngươi đừng có quên nhà ta a. Chính là cách xa ở ba thuộc quan vũ, đều ở chính thức tấu thư cuối cùng. Hỏi đến chuyện này đương nhiên quan vũ lưu ý không phải là mình có thể hay không đứng vào đi, mà là quan tâm mình có thể bài thứ mấy. Ai có thể tiến vào, ai không có thể đi vào, sau khi tiến vào lại bài thứ mấy. Nay thánh dân gian mọi người, trà dư tử hậu, to lớn nhất để tài câu chuyện. Liền ngay cả thái học, đều bởi vì chuyện này, liên tục lấy mấy lần luận chiến đến đòi luận, đến cùng cái bài danh này, nên sắp xếp như thế nào. Mà Lưu Chí cũng kỳ thực đã sớm ý thức được, chính mình tựa hồ cho mình tìm một cái trước nay chưa từng có phiền phải lớn. Chương 280. Thịnh công nguyện. Chương 280. Thịnh công nguyện. Bình công lao, bài số ghế. Chuyện như vậy phiền toái nhất có điều. Lưu Chí một khi bắt đầu, liền cảm thấy phiền phức vô cùng. Lưu Chí để thủ hạ không chuyện gì quan văn, nghị lang môn, đem chuyện này nghị một nghị. Nhưng là đám người này, nghị mấy lần bản dự thảo đưa trước đến, Lưu Chí đều cảm thấy đến không phải rất lý tưởng. Ngoại trừ bài số ghế bên ngoài, đến cùng lấy cái gì hình thức, đến khen ngợi dưới trướng công thần công lao, mới khá là thích hợp. Ngày này sau giờ ngọ, Lưu Chí nằm ở trên giường nhỏ đọc sách, Phan Dung ngồi ở giường một bên hầu hạ, thỉnh thoảng đưa cho Lưu Chí một ít hoa quả, khăn mặt, cùng một ít đồ ăn vặt, tình cờ còn muốn trả lời một ít Lưu Chí câu hỏi. Phan Dung trước sau chính là như vậy, quy củ, dịu dàng lại nhu hòa. Không bao lâu, Lưu Chí có chút mệt mỏi, cuốn sách bỏ vào một bên, hướng về Phan Dung ngoắc ngoắc tay, Phan Dung hiểu ý, rút đi áo khoác, bỏ đến giường bên trong chết. Lưu Chí nhẹ nhàng vươn mình, ôm mỹ nhân, nhắm mắt chợp mắt. Mới chịu ngủ, lại nghe tiếng bước chân hưởng, một cô thiếu nữ xông vào. Liền thấy cô gái kia dung mạo tuyệt thế, tư thái thức tha, là nhân gian khó gặp mỹ nhân tuyệt sắc. Thiếu nữ này chính là Phan Thục. Nhìn thấy Phan Thục xông tới, Phan Dung đại xấu hổ, đầu cũng không khỏi chát sâu hơn mấy phần. Phan Thục cũng sửng sốt một chút, nhìn thấy quay đầu Lưu Chí đưa tay, nàng lập tức an vị ở sụt một bên, thân thể ngửa ra sau mấy phần, tựa ở Lưu Chí trên người. Phan Thục đã sắp 16 tuổi, đã sớm là Lưu Chí hậu cung phi thiếp. Nha đầu này đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng tính tình có chút ghét thị, yêu chơi tiểu tình khí. Nếu là đụng tới cái hồ đồ quân vương, đây chính là thỏa thỏa họa quốc yêu phi, kém cỏi nhất cũng là cái đảo loạn hậu cung yêu tinh, nhưng mà tại trong tay Lưu Chí, nàng điểm ấy cái vặt còn hoàn toàn không đáng chú ý, Thục Nhi đi đâu, cả ngày cũng không thấy người. Lưu Chí cười hỏi, lúc nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phan Dung. Phan Thục nói, cùng mấy người tỷ muội đi ngự hoa viên chơi. Lại có cái gì tân đồ vật sao? Lưu Chí hỏi. Phan Thục nói, bên kia tăng thêm không ít kỳ thạch núi giả. Lưu Chí nở nụ cười, nói, vậy thì có cái gì ý tứ? Phan Thục lắc đầu, cái kia núi giả rất kỳ lạ, hơn nữa cũng rất lớn, từ xa nhìn lại, rất là đồ sộ, nếu là lại có thêm chút sương mù buổi sáng, vậy thì càng kỳ lạ. Núi giả? Sương mù buổi sáng? Lưu Chí trầm tư một lát sau, tùy theo nở nụ cười. Bệ hạ làm sao? Phan Thục nhận ra, không rõ Lưu Chí vì sao mà cười. Chấm không có chuyện gì, chính là còn có chút buồn ngủ, Thục Nhi cũng tới đến đây đi. Lưu Chí lúc nói chuyện, nắm mỹ nhân ngọc cổ tay, nhẹ nhàng nắm bắt. Phan Thục mặt đỏ lên, nói, bệ hạ có tỷ tỷ còn chưa đủ mà. Nói thì nói thế, Phan Thục vẫn là bò đến trên giường nhỏ, Lưu Chí trái ôm phải ấp, nghỉ ngơi ngủ. Mấy ngày sau, Tiểu Lên Triều lại mở. Lạc Dương quan trường người đều rõ ràng một sự thật. Vậy thì là kỳ thực Tiểu Lên Triều mới là thảo luận sự tình, quyết định sự tình. Mà mỗi tháng 2 lần đại lên triều thì lại thuần túy chính là thông báo biết, thông báo một hồi ở Tiểu Lên Triều quyết định tốt sự tình. Lúc đã bắt đầu mùa đông, chỉ lát nữa là phải đầu xuân, Tiểu Lên Triều từ sáng sớm, một hơi mở ra chẳng vạng, các loại chồng chất như núi sự vụ đều muốn từng cái giải quyết. Trung gian lúc nghỉ ngơi, bộ chất cùng Tuân Lục còn không quên thảo luận một chút nội chính trên các loại sự. Nói một chút công sự sau khi, bộ chất đột nhiên hỏi Tuân Lục nói, bệ hạ gần nhất thật giống ở Lạc Dương phía nam, muốn dựa vào núi dự trù một cái trang viên, chính đang chiêu công. Tuân công cũng biết, là xảy ra chuyện gì sao? Tuân Lục nghe vậy, nói, việc này, ta có chút nghe thấy. Là bệ hạ trực tiếp tìm dự trù thự, tất cả tiêu tốn đều là bệ hạ tư khố toàn tư. Bộ chất nghe vậy sững sờ, nói, này liền quái, mặc dù là bệ hạ tiến tới chơi nhạc, cũng không cần thiết hoàn toàn vòng qua chúng ta. Dù sao, điều này cũng không tính đại sự gì. Xây dựng rầm rộ, xưa nay đều là đế vương chi tội. Nguyên nhân chủ yếu chính là hao tiền tốn của. Bởi vì xây dựng dùng dân phu, bình thường đều là lao dịch, mà sử dụng vật liệu gỗ, vật liệu đá, đều tất nhiên là giá cả không ít thật liêu, tất nhiên tiêu hao hết quốc khố. Vì lẽ đó xưa nay xây dựng rầm rộ sự, đều là hiền thần tất nhiên phản đối. Lưu Chí đăng cơ sau đó, cũng là trùng tu bắc cung, lại xây dựng thêm mấy lần mà thôi. Không thể nói là hao tiền tốn của, bởi vì tiền là chính hắn ra, mà kiến thiết dùng công, cũng đều thuê đến, không nửa phần lao dịch sự. Hơn nữa như là Lưu Chí lớn như vậy có triển vọng hoàng đế, xây dựng một hai trang viên vui đùa, thủ hạ thần tử còn muốn chít chít méo mó lời nói, vậy thì quá không có tình người. Bộ chất hiếu kỳ chính là, tại sao Lưu Chí muốn gạt bọn họ những này xử lý nội chính quan văn. Tuân Lục suy nghĩ một chút, nói, Tử Sơn, bệ hạ cũng không đồng ý báo cho chúng ta cũng không cần phải đi hỏi thăm. Bộ chất gật đầu, nói, Tuân Công nói đúng lắm. Luận công ban thường sự, ở dân gian tuy rằng còn có tiếng gầm, nhưng là ở quan gia, bởi vì Lưu Chí cơ bản không còn đề cập, vì lẽ đó bất luận đại lên triều tiểu lên triều, dần dần cũng là không ai để này cha. Thời gian thấm thoát, nửa năm đã qua. Tháng 7 mồng 1 đại lên triều, long trọng tổ chức. Toàn quốc các quận thái thú hoặc trưởng sự, ít nhất phải có một người tới Lạc Dương đi gặp, mà toàn quốc các nơi đại tướng cũng đều được chiếu mệnh, đến Lạc Dương đi gặp, chính là cách xa ở Tây vực Triệu Vân, đều phong trần mệt mỏi chạy về Lạc Dương đầy cơ hội là Lưu Chí đăng cơ sau đó, quy mô to lớn nhất một lần đại lên triều. Tất cả mọi người rõ ràng, Lưu Chí khả năng là muốn làm một cái long trọng chúc mừng hoạt động, dù sao thiên hạ nhất thống, đã sắp một năm, đều là phải có một ít chúc mừng hoạt động đại trên triều hội, theo lệ bài kiến, cùng thường quy sự vụ bàn giao xong xuôi sau khi, đang ở địa vị cao Lưu Chí, cao giọng đối với trung thần nói, chấm ở Lạc Dương phía nam, tân tu một tòa trang viên, tên cứ gọi Thịnh Công Nguyện, các vị ái khanh, 3 ngày sau có thể theo chấm cùng du viên, cho rằng vui lên làm sao. Lưu Chí lời này nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người cảm thấy đắc ý ở ngoài đây là đại trên triều hội có thể nói lời nói sao. Nhưng là ai bảo hắn là hoàng đế đây? Mấy người là không dám nhắc tới ra dị nghị, mà một ít người thông minh, nhưng cảm thấy đến trong này có huyền cơ, bởi vì Lưu Chí lén lút ở tu một cái trang viên sự, Lạc Dương quan trường người, hầu như đều biết, chỉ là đang làm cái gì, bọn họ không biết. Bây giờ Lưu Chí đồng ý chủ động dẫn bọn họ đi xem, đương nhiên là chuyện tốt. 3 ngày sau, Sở Hữu đi đến Lạc Dương quan trước, cùng với Lạc Dương 600 thạch trở lên quan chức, đều muốn lễ phục dự họp, đi tham quan Lạc Dương phía nam tòa này Thịnh Công Nguyện. Coi như là từng bị Lưu Chí đặc biệt cho phép, có thể không mặc quan phục hí trí tài, lần này cũng phải thân mang quan phục dự họp. Mà mọi người cũng dần dần biết, đây tuyệt đối không phải du viên đơn giản như vậy sự. Chương 281. Không phụ đại trưởng phu chí hướng. Chương 281. Không phụ đại trưởng phu chí hướng. Sáng sớm, Thịnh Công Viên bắt đầu chín, này bắt đầu chín nghi thức, phi thường khác với tất cả mọi người đầu tiên chính là phô trương, vậy tuyệt đối là thiên hạ vô song. Chỉ là dự thính văn thần võ tướng, liền nhiều một ánh mắt đều không nhìn thấy phần cuối, các phiên thuộc quốc, cùng thân thiện quốc gia ở Lạc Dương sứ giả, vương thất, cũng đều ở hàng ngũ tịch bên trong. Bắt đầu chín nghi thức màn thứ nhất, là từ một trận quân chống tiếng va chạm bên trong bắt đầu. Quân chống tiếng, tiết tấu từ chậm đến nhanh, âm thanh rung trời động địa, khí sát phạt, xông lên mây xanh. Không khỏi khiến người ta liên tưởng tới, quá khứ chinh chiến xa trường năm tháng. Mà theo quân chống đánh, mấy phương trận bộ binh, kỵ binh, đều liệt mở trận thế, làm thao luyện biểu diễn. Nhìn thấy này thao luyện, các quan văn đa số chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, mà hiểu việc các võ tướng dồn dập bình phẩm từ đầu đến chân. Còn ngoại lai đặc phái viên môn, không ít sắc mặt đều đại biến, xì xào bàn tán. Thao luyện kéo dài đại khái một phút, diễn luyện sau khi kết thúc, truyền đến thái thường Lưu Ngu âm thanh, bắt đầu chín. Đông đảo quan văn võ tướng, còn có các sứ giả, đều dựa theo trước đó lập trình tự, tiến vào Thịnh Công Viên. Thịnh Công Viên trong vườn bố trí, vô cùng tinh xảo để tâm, nhưng nó cũng không xa mỹ, có thể thấy, vật liệu đều là phụ cận thì có. Nay Thịnh Công Viên là xây dựa lưng vào núi, tiến vào viên sau không lâu, liền có một cái vô cùng rộng lớn lên núi bậc thang. Bậc thang hai bên trái phải, mỗi cách mấy cái bậc thang, thì có một tên người mặc giáp trụ, cầm trong tay trường kích quân tốt. Khởi đầu, mọi người không quá chú ý những này quân tốt có cái gì đặc thủ, nhưng rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới, những này quân tốt cũng không hành lễ, chỉ là mắt nhìn phía trước, uy nghiêm cùng sát khí cùng tồn tại. Mà rất nhanh cũng có người phát hiện, những này quân tốt có chỉ có một con cánh tay, còn có một chút quân tốt, trên mặt còn có đủ để phá hủy tướng mạo vết sẹo. Mên Ngông đại quốc, tổ chức như vậy quy mô việc trọng đại, tuyệt không cho tới sơ ý đến mức độ như vậy, nếu như không phải sơ ý, vậy dạng này làm, liền tất nhiên là có mục đích. Rất nhiều người thông minh cũng đều ý thức được, tại đây bậc thang khoảng chừng, trái phải đứng quân tốt, đều là lão binh, đều là công văn cao ngất, bách chiến xa trường lực sĩ. Thậm chí có không ít người, thậm chí đều tham dự quá Lưu Chí đại phá đàn thạch hoại chiến dịch ở ngày hôm nay cuộc sống như thế bên trong, Lưu Chí cũng không có quên bọn họ rất nhiều người kỳ thực cũng đã xuất ngũ, không còn chinh chiến xa trường, nhưng mà Lưu Chí vẫn là làm hết sức đem bọn họ mời đến Lạc Dương, hậu thưởng đồng thời, để bọn họ tham dự trận này việc trọng đại. Mọi người lên đài giai mà lên, rất nhanh, trước mắt xuất hiện một cái to lớn bình đài, ở mảnh này trên bình đài, có thể quan sát bốn phía ở mặt nam phương hướng, là quần sơn một mảnh, mà làm người buồn bực chính là, đám kia sơn tựa hồ là bị màn che vải che chắn, mà vì sao như vậy, tất cả mọi người là không rõ. Mọi người đang đến chỗ cao, liền thấy một người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là khoác khôi quán giáp, một thân nhung trang Lưu Chí. Lưu Chí như vậy trang phục xuất hiện, chúng thần cũng không ngoài ý muốn. Lưu Chí dù sao cũng là con ngựa thượng hoàng đế, mà nhà Hán thượng võ. Lưu Chí gặp người cũng đã đến đông đủ, dưới bậc thang diện các lao binh cũng đều cùng lên đến, tạo thành một cái quân trận. Lưu Chí nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, "Trâm thời niên thiếu, bằng khí phách, đến trời giúp mà bắt giữ đàn thanh hoè, sau lại lớn phá tiên ti Hồ Man. Trung nguyên đại chiến hai biên, tái Bắc Liêu Đông, Giang Nam Tử Dương, tung hoành thiên hạ, không phụ đại trưởng phu chí hướng." Lưu Chí nói tới này, đông đảo văn thần võ tướng tề bái, đồng thanh hô to và tuế. Liền nghe Lưu Chí tiếp tục nói, "Bây giờ, trẫm không phụ tổ tiên chí hướng, chung một lần nữa nhất thống ta nhà Hán thiên hạ. Nhưng mà đây cũng không phải là chỉ là trẫm một người công lao, nếu như không có chư vị ái khanh phụ trợ chinh chiến, trẫm tuyệt đối không thể hoàn thành như vậy thành tựu. Vì là trương chư quân công lao, trẫm thiết kế này viên, vì là chư quân lưu lại thiên thu muôn đời công lao tên." Lưu Chí khoát tay chặn lại, bên người cách đó không xa tiếng kèn lệnh lên. Liền thấy xa xa dãy núi màn che vải, từng cái bị kéo xuống. Cái kia màn che vải mặt sau đồ vật cũng là hiện ra. Càng là một tổ phù điêu. Phù điêu hoàn toàn khắc dấu ở trên núi, cách đến xa như vậy, có thể xem rõ ràng, đủ để tưởng tượng, cái kia phù điêu quy mô lớn bao nhiêu, hầu như chính là đem cả ngọn núi đều khắc dấu thành phù điêu. Tổ thứ nhất phù điêu khắc nội dung chính là quân Hán đạp hồ bụi. Một ánh mắt cũng biết, là quân Hán quân kỵ, đại chiến tiên ti Hồ Man cảnh tượng. Sau đó phù điêu, một bức xuất hiện, phù điêu vẻ đẹp, khắc nội dung đều đủ để khiến người ta chấn động vô cùng. Có thể thấy, này phù điêu trình tự là Lưu Chí từ quật khởi bắt đầu, dọc theo đường đi hành trình. Tuân Lúc bên người một cái quan văn, thấp giọng hỏi Tuân Lúc nói, "Tuân công, này phù điêu bên trong, tại sao không có nghi tặc à?" Thế nhân đều biết, bình định khăn vàng nghi tặc, Lưu Chí có thể nói là có công lớn, nhưng là giờ này ngày này, mặc kệ Lưu Chí trước tự khởi tố bình sinh hành trình, cùng với này phù điêu trên nội dung, đều không có khăn vàng nghi tặc nội dung. Tuân Lúc nghĩ một hồi, đối với cái kia quan văn nói, "Ở bệ hạ xem ra, bất luận khăn vàng, hắc sơn, nhiều là cùng đường mạt lộ bình dân. Bệ hạ bình định chi, cũng là bất đắc dĩ, tự sẽ không coi đây là công." Theo màn che vải không ngừng hạ xuống, bắt đầu xuất hiện một chút có thể để người ta nhận ra đến võ tướng dáng dấp. Mọi người thấy cái kia phù điêu, một bên nghị luận, một bên chỉ điểm. Cái kia phù điêu trên có Trung Nguyên đại chiến, phấn khởi chiến đấu không thôi Trương Dực Đức, Dũng đoạt Hoài Nam, Từ Châu Trương Văn Viễn. Thục đạo trong mây, kỳ tập vào xuyên quan vân trường. Hoành đao trên sông, bá hải vô song, lẹn vào giang nam Cam Hưng Bá, Viễn Trinh Tây vực Triệu Tử Long cùng Trương Dực Đức, Bắc phạt đại phá tiên ti Trương Tuấn Nghệ. Một vài bức phù điêu trông rất sống động, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, phản phất khiến người ta đưa thân vào trong đó, ý cảnh sâu xa. Mọi người đang cảm thán thời gian, càng là ở phù điêu bên trong, tìm kiếm tự mình bóng người quen thuộc. Qua loa tính toán bên dưới, tại đây phù điêu trên có ló mặt võ tướng, liền đạt tới mấy chục người trở lên. Nay phù điêu là đó sự, là truyền thừa, là vĩnh viễn công vân. Màn che vải toàn bộ hạ xuống sau khi, mọi người kinh ngạc phát hiện, này phù điêu độ dài chỉ có một nửa nhi khắc dấu sóng xuôi, còn lại một nửa nhi lại vẫn đều là trống rỗng, chỉ là đánh được rồi để, nội dung vẫn không có khác. Mọi người đối với này không khỏi nghị luận sôi nổi, mọi người đều rõ ràng, trong này có thâm ý, tuyệt đối không phải kế hoạch vấn đề. Ký Chí Tài nhìn một chút Lưu Chí, cười nhạt sau, bước lên trước, thi lễ một cái sau, hỏi Lưu Chí nói, "Bệ hạ, này phù điêu vì là Hà Hậu diện nội dung không có khác." Lưu Chí thấy Ký Chí Tài hỏi như thế, hỏi ngược lại, "Ái khanh có thể đoán xem, đây là cái gì ý?" Ký Chí Tài lắc đầu, nói, "Thần ngu dốt, không biết ý nghĩa, nguyện bệ hạ khuyên." Lưu Chí cười một tiếng nói, "Nhà Hán nhất thống, đối với rất nhiều người mà nói, khả năng hết thể đều kết thúc, nhưng đối với chấm cùng các ngươi mà nói, này vẹn vẹn là cái bắt đầu, chấm lưu lại đây cơ hồ nửa bên dãy núi, vì là chính là để các ngươi viết mặt sau này công văn." Lưu Chí lời nói, tuyên truyền giác ngộ, hào hùng vạn trượng đối với nhà Hán gia thần mà nói, là để trấn sĩ khí, làm người sục sôi dâng trào tiên giảng. Rất nhiều tuổi trẻ các tướng quân đều âm thầm thề, mình nhất định ở sinh thời, ở phù điêu trên ló mặt, như vậy mới không phụ. Mà rất nhiều đã đang ở phù điêu trên người, nhưng cảm giác mình còn có cơ hội, lại lần nữa viết kỳ tích. Nhà Hán võ tướng đều là nghĩ như thế pháp, mà Lưu Chí lời nói này, nhưng dọa sợ những sứ giả kia. Bởi vì vậy thì quả thực chính là tử vong tuyên cáo a. Mà Lưu Chí mặt sau lời nói, càng là hù dọa. Trường An Tây đi hai vạn dặm, từ đây thiên hạ tuyệt hồ bụi, chương 282. Dục Cầm Cố Túng. Chương 282, Dục Cầm Cố Túng đầu thu, Bột Hải quận. Tuy rằng Lưu Chí không ngừng ở phía nam mở cảng, thế nhưng những người cảng thành tốc độ còn cần thời gian tích lũy, mà các châu phát triển trình độ cũng kém xa Ký Châu, vì lẽ đó số lượng lớn nguồn cung cấp hay là muốn đến Ký Châu Bột Hải quận đem chứa thuyền. Hiện tại đến Ấn Độ Dương ven bờ mậu dịch đội tàu đã không ngừng có quang ra, dân gian thương hội môn cũng đã bắt đầu kết phường tạo thành đội tàu, hướng tây kết bạn mà đi ở Bột Hải quận bến tàu phụ cận, có vài điều phi thường phồn bình phố xá, những này phố xá đều là Ký Châu thương hộ môn bề ngoài, nơi này không làm bách tính bán lẻ chuyện làm ăn, chỉ làm quy mô lớn bán sỉ buôn bán, chỉ cần ở đây đàm luận được rồi, cầm hàng đăng ký, quá quan gia kiểm tra là có thể trực tiếp trang thuyền. Này phố xá trên, đâu đâu cũng có hảo thương cự giả, không chỉ có là nhà Hán thương nhân, rất nhiều tháo một cái không lưu loát tiếng Hán dị quốc người, cũng đều ở ai nhà mặc cả ở phố xá trên, có một nhà đồ sứ điếm, chuyện làm ăn rất tốt, bởi vì hắn bán đồ sứ rất có đặc điểm. Một đống thương nhân ở đồ sứ trong cửa hàng, cùng nơi này chủ quán cùng đồng nghiệp ở nói chuyện làm ăn. Trong đó có một cái quý xương thương nhân, ở cùng chủ quán lúc nói chuyện, tay trái ở trên quầy gậy ba lần, lại vô ba lần. Chủ quán kia nhìn sững sờ, liền nghe cái kia quý xương thương nhân hỏi, ngươi nơi này sẽ không có càng tốt hơn đồ sứ sao? Chủ quán tỉnh táo lại, nói, có, ngay ở hậu đường, ngài đi theo ta. Cái kia quý xương thương nhân gật gù, theo chủ quán kia đến hậu đường. Hậu đường bên trong, nào có cái gì đồ sứ có thể xem, liền thấy ở phía sau đường bên trong, ngồi một cái quý xương người, khác nhau ở chỗ, hắn xuyên chính là nhà Hán xiêm y, cái kia quý xương người nhìn đến cái kia thương nhân, nói, ta còn tưởng rằng bệ hạ đem chúng ta đều quên đi đây, làm sao đến muộn như vậy? Thương nhân kia nói, đức vừa lúc chúng ta tới chậm cũng là hết cách rồi, chúng ta không có thể đến nhà Hán thuyền, muốn trên nhà Hán thuyền tới đây cũng không dễ dàng, ngươi nên rõ ràng. Cái kia bị gọi là đức vừa lúc quý xương người cảm thán một tiếng, nói, đúng đấy, không biết lúc nào chúng ta bên kia cũng có thể có lớn như vậy thuyền. Phòng thủ biển vệ đội đám người kia đều là rất rưởi, nhiều như vậy thuyền liền không biết làm mấy chiếc trở lại nghiên cứu một chút sao, ăn trộm cướp mua làm thế nào không được. Thương nhân kia thấy được kêu là đức vừa lúc người có chút kích động, liền thấp giọng nói, làm sao ngươi biết, chúng ta không có làm quá, nhưng là liên quan đến đồ vật quá nhiều rồi, như chúng ta vẫn là không làm được, chỉ là long cốt kỹ thuật cùng trên thuyền dùng kim loại tính chất chúng ta đều không đạt tới trình độ, mặc dù biết cấu tạo thì thế nào. Đức vừa lúc mắng, rắc rưởi à, mặc dù không thể toàn bộ hoàn nguyên, ít nhất mô phỏng theo làm một ít nhỏ hơn một chút, có thể chủ động mậu dịch thuyền, nếu không kiếm một đầu mãi mãi đều vậy nhà Hán. Quý xương thương nhân khoát tay háo một cái, nói, đức vừa lúc, lời này liền không cần nói, này không phải ngươi ta loại này tiểu nhân vật có thể quyết định. Trong nước hiện tại bầu không khí không đúng, một ít quý tộc dục già dục dịch muốn lật tung bệ hạ, có điều cũng còn tốt bệ hạ trong tay có tiền tổ chức không ít vệ đội, đem những người có khắc giáp tâm quý tộc đều đè xuống. Đức vừa lúc nói, quên đi, nói để tài chính đi, mục đích của ngươi tới. Quý xương thương nhân nói, bệ hạ hy vọng có thể thu được tơ lụa bí mật hoặc là gốm sứ bí mật, tốt nhất hai người kiêm có, cái khác kỹ thuật cũng được, quý giá hạt giống cũng được, cái gì đều muốn. Đức vừa lúc thở dài nói, gần nhất tiếng gió hẹp, những này đều quá khó khăn, ta như vậy thân phận rất khó tiếp xúc được, hơn nữa này cảng tra cũng nghiêm, hiểu kỹ thuật người đều không cho phép tới gần cảng. Quý xương thương nhân nghe vậy nói, vậy ta này đến không phải tay trắng trở về. Đức vừa lúc nói, cũng không tính tay trắng trở về, ta gần nhất phát hiện nhà Hán mới xây không ít thuyền buồm. Quý xương thương nhân nói, này có cái gì kỳ quái, mậu dịch lượng lớn như vậy đều sẽ tăng cường. Đức vừa lúc nói, thật không, nhưng là ghê gớm thiếu thuyền buồm, tăng cường đều không đúng hàng kho mà là vận binh kho. Quý xương thương nhân nghe vậy mẩn ra nói, chẳng lẽ nhà Hán còn có thể liền đối với chúng ta có ý nghĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Đức vừa lúc hỏi ngược lại. Chuyện này, thương nhân kia mẩn người liền nghe Đức vừa lúc nói, ta nghe nơi này thương nhân nói, bọn họ có chút quá khứ mậu dịch đội tàu đều là sẽ bị chúng ta phòng thủ biển vệ đội người làm khó dễ, dọa dẫm tiền tài, cướp giật hàng hóa, còn có giả mạo hải tặc trực tiếp đánh cướp thương thuyền. Cái đám này tên ngu xuẩn, chuyện làm ăn có làm như vậy sao? Cái kia quý xương thương nhân bất đắc dĩ nói, gần biển nhất phòng vệ đội người xác thực làm có chút quá nóng, có thể từ khi mậu dịch lại mở ra sau, bọn họ liền đều là bệ hạ trực thuộc bộ đội, không ai dám quản bọn họ, bệ hạ phỏng chừng là bị chẳng hay biết gì. Cho tới ngươi nói, nhà Hán khả năng điều binh tấn công chúng ta, tình báo này. Thương nhân kia lắc đầu một cái, không dám tin tưởng Đức vừa lúc nói, ngươi khả năng còn không biết đi, gần nhất Khang Cơ cùng đại huyện sứ giả cũng đã đến Lạc Dương, điều này đại biểu cái gì? Nếu như bọn họ đều nương nhờ vào Hán thất, chúng ta phương Bắc liền muốn trực tiếp đối mặt đại Hán quân đội. Mà đại Hán gần nhất mới vừa bình định rồi Ba Thủ, tái Bắc tiên thì cũng đã bị đánh bại, bây giờ xem ra, tây tiến vào đã là lại khó tránh khỏi. Ba Thủ dĩ nhiên đều bị bình định rồi. Thương nhân kia kinh ngạc không thôi. Hai người ở chỗ này trao đổi tình báo thời điểm, phía trước chuyện làm ăn cũng dần dần quặn cuẽ một chút, quầy hàng đồng nghiệp cũng rảnh rỗi, đi đến trưởng quỹ trước mặt, thấp giọng nói, trưởng quỹ, chúng ta lúc nào? Hắn tay hóa thành đao bình thường, hướng phía dưới cắt xuống. Trưởng quỹ bình tĩnh vô cùng, nhìn chu vi không ai, thấp giọng nói, còn chưa gấp, lúc nào mặt trên có dặn dò nói sau đi. Lại nói thật sự đem bọn họ đều bắt chết, bọn họ còn có thể lại phái người đến một lần nữa thành lập cứ điểm, đến thời điểm chúng ta còn chưa là lại muốn phí một lần công phu. Trước gõ đi an tức người cứ điểm sự kiện kia, không phải là ví dụ sao? Đồng nghiệp nói, cái kia không phải an tức người trộm loại tử hòa kỹ thuật mà, không thu lưới cũng không xong rồi à? Trưởng quý nói, vì lẽ đó, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng vấn đề, liền không cần lấy kiên quyết phương pháp. Còn tình báo cái gì, trên biển tự nhiên có chúng ta đồng bào xử lý những người này, không cần chúng ta bận tâm. Xử lý như thế nào đây? Cái kia đồng nghiệp tựa hồ muốn bảo căn vấn đề. Trưởng quỹ kia nguýt một cái này hậu bối, sau đó bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, xử lý như thế nào? Không cẩn thận rơi xuống biển, không cẩn thận ngồi sai rồi thuyền đi tới ác tức, làm sao bây giờ không được? Sau đó không nên hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Lưu Chí có lòng muốn tấn công Quý Xương sao? Đó là đương nhiên. Hàng đầu nguyên nhân là Lưu Chí hy vọng thông qua Tây Vực tiếp tục hướng Tây mở rộng thế lực. Mà thứ yếu một ít nguyên nhân cũng xác thực là bởi vì gần nhất Quý Xương việc làm có chút quá đáng, không biết Quý Xương hoàng đế cố ý như vậy, vẫn là hắn người phía dưới cố tình làm vậy. Ở xâm hại nhà Hán thương nhân lợi ích trên sự càng ngày càng nhiều, quan gia thương thuyền đội, bọn họ đương nhiên không có lá gan chạm, nhưng này chút tư nhân đội tàu, có chút liền thành bọn họ đúng giờ ạt mực cho xa xôi như thế, Lưu Chí cũng phải để những người này rõ ràng, các ngươi chỉ cần dám làm, ta liền dám thu thập các ngươi. Chương 283, hố cha tử nữ. Chương 283, hố cha tử nữ. Sau giờ ngọ, lâm thời tiểu nghị mới kết thúc, Lưu Chí còn đang xem một ít tấu thư. Liền nghe được tiếng bước chân, có hầu gái bưng chén trà, đặt lên bàn, chỉ là thị nữ này tựa hồ có hơi tay chân ốc, chén trà thả xuống sau, nước trà phân tán, suýt nữa xông tới Lưu Chí trên bàn tấu trận. Lưu Chí không ngẩng đầu, tâm nói ngày hôm nay hầu gái lẽ nào là lần đầu tiên tới sao, hắn cũng không quá để ý, chỉ là đem tấu thư tùy tiện na một hồi, ánh mắt vẫn là ở trong tay tấu thư trên. Bình thường dâng trà sau khi, hầu gái liền trực tiếp lui xuống đi, ngày hôm nay hầu gái, nhưng đi đến Lưu Chí phía sau, thế Lưu Chí bắt vai. Thủ pháp vô cùng thô ráp, thậm chí có chút cứng mãnh. Lưu Chí thậm chí có một loại cảm giác sai, thị nữ này có phải là muốn đem chính mình từ chỗ ngồi cho triệt để rút lên đến. Lưu Chí rốt cục cầm trong tay tấu thư bông ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng là bất đắc dĩ thở dài, ở đâu là cái gì hầu gái, rõ ràng là đại công chúa Lưu Vũ. Lưu Chí quay đầu trở lại đi, Lưu Vũ tiếp tục giúp phụ hoàng bắt vai. Ngươi ngày hôm nay đúng là ngoan. Lưu Chí nhàn nhạt nói. Lưu Vũ nghe được Lưu Chí này quái gở lời nói sau, nói, phụ hoàng đều biết. Lưu Chí tức giận nói, nửa cái Lạc Dương đều sắp biết rồi, chẳng có thể không biết chưa? Nào có khuyết đại như vậy. Lưu Vũ thấp giọng nói rằng, Lưu Chí con gái lớn, cũng chính là đại công chúa Lưu Vũ, trước còn ở si mê luyện đan thành tiên những việc này, gần nhất bởi vì vào thu, lại mê mẩn săn bắn mùa thu, thường đi Thượng Lâm huyện cưỡi ngựa săn thú. Kết quả ở Thượng Lâm huyện đụng tới Tuân Lục con thứ hai Tuân Vũ, sau đó đại công chúa Lưu Vũ liền đem đối phương phá tan đánh cho một trận. Chuyện này, kỳ thực chính là trưa hôm nay phát sinh, Lưu Chí dự định làm rõ sự tình sau, lại cẩn thận xử trí chuyện này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lưu Chí hỏi. Lưu Vũ nói, con gái gần nhất đi săn thú, luôn có một đám người theo ta, ta liền cảm thấy bọn họ ý đồ bất chính, liền xua đuổi bọn họ một phen. Tên kia chạy trộm, bị ta đuổi theo, ta kỳ thực cũng không đem hắn như thế nào, chính là nhẹ nhàng đá hắn một cước mà thôi, hắn liền nằm xuống. Nam tử hắn đại trợ phu, thân thể đã vậy còn quá yếu. Nghe được lời này, Lưu Chí là không còn gì để nói. Tâm nói đó là người ta thân thể yếu đối vấn đề sao, ngươi làm sao không nhìn chính ngươi rất mạnh? Hay là gen quá tốt, hay là hậu thiên rèn luyện, ngược lại mặc kệ thế nào, này Lưu Vũ khí lực, không so với những người dũng tướng kém bao nhiêu, nàng nói nhẹ nhàng đá một cước, cái kia tất nhiên là thật sự, nếu không, phòng trường Tuân Vũ đã muốn làm tang sự. Lưu Vũ mắng to những người theo hắn những người kia, từng cái nói đến, cơ bản đều là tần quý hai đời các công tử, không ít người đều là ở thái học bên trong. Lưu Chí nghe được nàng nói chuyện, không nhịn được cười nói, nha đồng đốc, bọn họ là coi trọng ngươi đi. A. Lưu Vũ mở ra, sau đó nói, làm sao có khả năng? Lưu Chí cười ha ha, nói, làm sao không thể? Nhưng nếu nói tướng mạo lời nói, đại công chúa Lưu Vũ, vì là chân khương xuất gia, đó là kế thừa cha mẹ hài lòng gen, nói là khuynh quốc tuyệt thế, không có chút nào quá đáng, thậm chí không so với mình di nương trần mà kém. Tần quý đám hai đời, nhìn thấy đại công chúa dung mạo, sợ không phải ngày đêm khó ngủ, thậm chí đi tìm chính mình cha già ngay tại chỗ lăn lộn, nhất định phải cầu cưới tới tay không thể. Lưu Chí thủ hạ các lao thần, thì có không ít người chạy đến tìm Lưu Chí, không dám nói cưới vợ công chúa lời nói, nhưng đều nói bóng gió hỏi công chúa có hay không để cho người sự. Liền hy vọng Lưu Chí tiếp lời, thật kết thành nhân thân, nhưng Lưu Chí biết những người này ý nghĩ, vì lẽ đó căn bản không tiếp lời. Lưu Chí dòng dõi, có không ít đều đến nên cưới chi niên. Bọn họ muốn kết hôn ai, Lưu Chí mặc kệ, thế nhưng có một cái, vậy thì là không thể cưới triều đình hơn quý con gái, làm hết sức ở bình thường dân nhà chọn tính tình tốt, không muốn sinh sự. Chỉ vì Lưu Chí rõ ràng, con trai của hắn môn cũng không có hắn điều động hậu cung bản lĩnh, nếu như vì là hân quý con gái khoảng trường, trái phải, vậy coi như không tốt lắm. Lưu Chí đối với chính mình công chúa vẫn là rất dung túng, không phải vậy liền ngày hôm nay phát sinh chuyện như vậy, nếu như hoàng tử cản, phòng trường đã ở bên ngoài phạt quỷ hoặc là đi tuân gia chịu đòn nhận tội. Có hay không yêu thích? Lưu Chí cười hỏi. Cái gì yêu thích? Đại công chúa Lưu Vũ, trên mặt hồ đồ, nhìn Lưu Chí. Chính là ngươi đánh đuổi những người kia. Lưu Chí hỏi. Lưu Vũ lắc đầu, nói, một cái đều không thích, nhuyễn nương tay chân, con gái mặc dù muốn gả cũng phải gả cái có thể là con gái đối thủ người. Lưu Chí lại là không còn gì để nói, một lát sau mới nổ nước bọt nói, lời nói như vậy, cái kia Vũ Nhi ngươi đời này đều không ai thèm lấy. Lưu Vũ nói, nếu thật sự muốn ta lập gia đình cũng được, con gái ở Lạc Dương bãi cái võ đài, ai có thể ở thương đồng trên vượt qua ta, ta liền gả cho hắn. Chuyện này Lưu Chí đỡ chán, tâm nói chuyện này quả thật quá hồ đồ, mặc dù hắn nuông chiều công chúa cũng không thể đồng ý chuyện như vậy, mà càng đáng sợ chính là vạn nhất thật sự không ai đánh thắng được hắn làm sao bây giờ. Ngày thứ hai, Lưu Chí triệu kiến Tuân Lục, sau đó đem Lưu Vũ cũng gọi là đi ra, làm cho nàng cho Tuân Lục bưng trà buổi tội. Lưu Vũ cũng không phải không hiểu lễ nghi, nàng cũng rõ ràng Tuân Lục ở phụ hoàng dưới trướng là cỡ nào nhân vật trọng yếu. vì lẽ đó vẫn còn cung kính cho Tuân Lúc bồi tội kinh trà. Tuân Lúc nào dám tiếp thu như vậy bồi tội, chỉ nói là con trai của chính mình bất hảo, mới cùng công chúa nổi lên xung đột loại hình. Nhưng ở Lưu Chí cô ý dưới, Tuân Lúc vẫn là tiếp nhận rồi bồi tội kinh trà. Thiên gia bồi tội, có thể làm được điểm này, đã là có thể. Lưu Vũ bên này gặp rắc rối sự, Lưu Chí mới bãi bình, bên kia nhị hoàng tử Lưu Vinh dâng thư, hy vọng có thể tùy tùng Triệu Vân cùng đi Tây vực, kiến công xa trường ở Lưu Chí nơi này xem ra đây là chuyện tốt, con trai của chính mình tuổi còn trẻ, thì có chinh chiến thiên hạ hùng tâm. Nhưng là nhị hoàng tử Lưu Vinh mẹ đẻ, cũng chính là chân thoát, nhưng bởi vậy ở Lưu Chí trước mặt, khóc lớn rất khóc, làm Lưu Chí khá là đau đầu. Chỉ có thể an ủi nàng nói, Lưu Vinh đi tới sau đó, cũng sẽ không thật sự thân lâm chiến trận, rất an toàn, hống hồi lâu, chân thoát vừa mới bỏ qua. Lưu Vinh sự còn không giải quyết, bên kia Lưu Thái gây ra họa, thì càng khiến người ta đau đầu. Một năm trước, Lưu Thái cảm thấy đến Lạc Dương Thiên Công Viện quá mức chú trọng lý luận, thực tiễn bộ phận, hay là muốn đi Ký Châu Thiên Công Viện tốt hơn, Lưu Chí cũng không nghĩ nhiều, liền để hắn rời đi Lạc Dương, cho phép hắn đi tới Ký Châu, trả lại hắn một ít Thiên Công Viện đặc quyền. Kết quả gần nhất trở lại đến tin tức là, Lưu Thái dĩ nhiên mất tích. Sau khi lấy được tin tức này, Lưu Chí là lòng như lửa đốt, để Ký Châu người cẩn thận điều tra, cuối cùng đi ra kết quả là, này Lưu Thái dĩ nhiên mang theo 5 chiếc thuyền bượm, gần như hơn 1000 người, cất cánh đi tới, hắn đến cùng là đi tới An Tước, hay là đi Quy Sương? Không ai biết được. Có Lưu Vinh dẫm vào vết xe đổ, Lưu Chí chỉ có thể đem chuyện này trước tiên ẩn giấu hạ xuống, phái người trước tiên đi thăm dò, nếu không, Biện Ngọc coi như kiên cường nữa, biết chuyện này lời nói, phòng trừng cũng ngất đi không thể. Chương 284. Đế quốc va chạm. Chương 284. Đế quốc va chạm. Lưu Chí quét ngang Tây vực sau khi, Đại Uyển cùng Khang Cư hai nước liền đều duy trì quan sát thái độ, ở tại bọn hắn xác định Đại Hán quân đội đủ mạnh thịnh, có thể bảo vệ bọn họ an toàn tình huống, bọn họ điều động sứ giả đến Triệu Vân nơi, lúc đó vừa vặn Triệu Vân muốn đi Lạc Dương tham dự đại lên triều, đơn giản liền đem này hai quốc sứ giả cũng đều mang đến Lạc Dương. Đến Lạc Dương sau khi, Đại Uyển cùng Khang Cư sứ giả vì là Lạc Dương phồn hoa chết phục, kiên định hơn bọn họ đầu hắn ý. Nghĩ đang cùng Đại Hán một phen đàm phán bên dưới, xác định đại khái giao du điều kiện đầu tiên, Khang Cư cùng Đại Uyển hướng về Đại Hán xưng thần, hoàng đế Đại Hán hướng về hai nước quốc vương ban tặng ấn thụ, hai nước hướng về Đại Hán điều động hạt nhân. Đại Hán muốn phụ trách hai nước, không bị Quý Xương cùng với hắn sự công kích của đế quốc cùng bắt nạt. Đương nhiên, Đại Hán cũng có tại đây hai quốc gia chú quân quyền lợi. Thứ hai, ở hai nước thiết trí thương trạng, Đại Hán lục địa hướng tây mậu dịch con đường phải trải qua hai quốc gia này. Ngoại trừ hai người này chủ yếu điều kiện, còn có một chút cái khác điều kiện nhỏ, vậy thì nhiều không kể xiết. Điều kiện bàn luận xong xuôi sau đó, hai nước sứ giả theo Triệu Vân cùng về Tây vực. Lần này, Lưu Chí là có chuẩn bị, cho Triệu Vân bỏ thêm 10000 quân đầy đủ sức lực, trong đó có không ít đều là tuổi trẻ tinh nhuệ sĩ quan. Lưu Chí làm như thế, đương nhiên là bởi vì hắn biết, Tây vực bên kia rất khả năng chẳng mấy chốc sẽ dấy lên chiến hỏa, mà điều động những này sĩ quan mục đích chính là vì thuận tiện mộ binh địa phương binh mã sau đó, có đầy đủ trung thành cùng vững chắc trung hạ tầng tổ chức, mới có thể hình thành sức chiến đấu, đây là hắn kinh nghiệm nhiều năm. Hai nước quy phụ Đại Hán chuyện này, rất nhanh sẽ truyền khắp Tây vực các nước. Quý Dương hoàng đế biết chuyện này sau đó, đương nhiên tức giận, liền trên chiến lược mà nói, hai nước nếu như có Đại Hán chú quân, vậy thì tương đương với ở đế quốc phương Bắc huyền một cái lúc nào cũng có thể hạ xuống kiếm. Xét thấy tình huống như thế, Quý Dương đế quốc hoàng đế cùng trong nước các quý tộc liền muốn không nên cùng Đại Hán khai chiến, sản sinh kịch liệt biện luận. Tương đối bảo thủ phương Bắc quý tộc cảm thấy đến này nhất định phải khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy, đối phương thế lực cũng đã mở rộng đến cửa nhà mình, như lại không điểm phản ứng, là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đế quốc phương Bắc cùng hướng Tây Bắc cũng không phải chỉ có Đại Huyện cùng Khang Cư, còn có cái khác một đống lớn nước nhỏ, có không ít nước nhỏ, thậm chí đều là Nguyệt thị người phân liệt đi ra ngoài quốc gia. Nếu như những quốc gia này cũng đều học theo răm rắp đi đầu Đại Hán lời nói, đôi kia quốc gia uy hiếp quá to lớn, coi như khai chiến không vớt được chỗ tốt, cũng phải cho hắn nước nhỏ một cái kinh sợ, không thể để cho phương Bắc tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Mà phía Nam quý tộc, đặc biệt là ven biển các quý tộc, nhưng đều cơ hồ nhất trí biểu thị phản đối khai chiến. Cho tới phản đối nguyên nhân không giống nhau, có hòa giải Đại Hán khai chiến, phần thắng không lớn, nếu là thất bại, quốc gia tổn thất càng to lớn hơn. Cũng có nói, vốn là Khang Cư cùng Đại Huyện liền không bị khống chế thật nhiều năm, ném cũng là làm mất đi. Thậm chí còn có chút phía Nam quý tộc biểu thị, bởi vì chút chuyện này cùng Đại Hán khai chiến, thực tại không quá đáng giá. Lý do của bọn họ rất nhiều, nhưng một cái phương Bắc quý tộc ở tranh luận bên trong, sắc bén vạch ra trận tướng, bang này phía Nam quý tộc, thuần túy chính là không nơi trong tay kiếm được tiền. Không có nguyên nhân khác. Phải biết Đại Hán thương thuyền, mang đến vô tận của cải, để những này phía Nam các quý tộc, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Có gia tộc, thông qua cùng Đại Hán làm ăn, gia tộc toàn thể của cải đều tăng gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Lớn như vậy lợi ích dưới, ngươi cùng Đại Hán khai chiến. Sợ không phải điên rồi. Như vậy nội bộ mâu thuẫn, đương nhiên là không cách nào điều hòa. Mà đế quốc hoàng đế Hủ Vịt Cả hai thế, nội tâm cũng là vô cùng xoắn xuýt. Vốn là đế quốc tại trên tay hắn, đã là bấp bênh, vô cùng trạng thái không ổn định. Trong nước các quý tộc, từng người mang ý xấu riêng, nguyện ý nghe hắn nói người không nhiều. Muốn cảm tạ Đại Hán mang đến cho hắn của cải, để hắn có biện pháp chỉnh hợp quân đội, chấn phục rất nhiều quý tộc. Nếu không, bây giờ nói bất định cũng đã chia năm xẻ bảy. Hắn lo lắng chính là, một khi khai chiến, thắng bại chỉ là phụ, vạn nhất đứt đoạn mất mậu dịch, trong nước những người có dạ tâm, khả năng lại muốn nhảy lên đến rồi. Bọn họ thảo luận không có kết quả, tự nhiên cũng không có hành động. Mà Triệu Vân bên này, nhưng là không có chút nào hàng hồ, có quyền hay dùng, ở cùng Khang Cư cùng Đại Huyện thành lập quan hệ sau, lập tức điều động binh mã, tiến vào Đại Huyện cùng Khang Cư. Trải qua Lưu Chí cải cách sau quân đội, phong kỷ vô cùng nghiêm ngặt, dọc theo đường đi, cũng đều là không mảy may tơ hảo, cùng dân bản xứ có thể cùng mục ở chung, cùng năm đó Quý Xương quân đội, chuyện này quả là không thể thường ngày mà nói. Rất nhiều lúc, sự tiến triển của tình hình, nhân lực có khả năng ảnh hưởng, kỳ thực là rất có hạn. Quý Dương cùng Đại Hán va chạm, sai lầm, là chuyện sớm hay muộn đầu tiên vẫn là mậu dịch trên phân tranh, hai bên đều muốn kiếm lời càng nhiều, mà Quý Dương người không tuân theo quy củ, lật lọng. Bởi vậy sản sinh mâu thuẫn, dẫn đến Đại Hán dân gian một chiếc thương thuyền ở Quý Dương cảng bên trong bị tiêu hủy. Chuyện này trực tiếp thành dây dẫn lửa Đại Hán sứ giả, đối với Quý Dương đưa ra kháng nghị, yêu cầu bồi thường cùng xin lỗi, lại bị Quý Dương trục xuất. Quý Dương vì cho Đại Hán một ít áp lực, vì lẽ đó đem năm đó Lưu Chí chiếm lấy thánh nữ sự, phiên đi ra, dẫn đến Quý Dương trong nước bắt đầu có phản đối Đại Hán tiếng gầm. Quý Dương quốc gia này, mặc dù là có hoàng đế, nhưng trên bản chất, các nơi quý tộc trên thực tế là có rất lớn tự trị quyền, hơn nữa bọn họ còn nuôi lượng lớn nô lệ. Những này phương Bắc quý tộc liên tiếp vượt biên khiêu khích, công kích đại huyện cùng Khang Cư bộ lạc, tuy rằng Đại Hán Tây vượt binh mã, thất bại bọn họ mấy lần đột kích gây rối, thế nhưng vẫn cứ có một ít đại huyện cùng Khang Cư bộ lạc bị phương Bắc quý tộc tập lược mà tổn thất to lớn. 197 năm xuân, Tây vượt đô hộ Triệu Vân ở Lưu Chí cho phép dưới, cất bước kỵ binh 5 vạn, hội hợp Khang Cư, đại huyện cùng với Tây vượt mấy chục quốc gia liên quân, tổng cộng 200.000 người, đối với Quý Dương khai chiến. Quý Dương phương Bắc quân đội ước hiếp bắt nạt nước nhỏ là không thành vấn đề, nhưng cùng Đại Hán quân đội lẫn nhau so sánh, cái kia thật sự cũng chỉ là sơn tặc thổ phỉ trình độ. Chỉ là trang bị trên, liên lạc hậu Đại Hán không biết bao nhiêu, tổ chức biên hành, hiệu lệnh, quân trận, này càng là không thể thường ngày mà nói. Các nước liên quân không phí bao lớn công phu, liền giết tới Mạ Giặc Khảm Đạt bên dưới thành. Đây là Quý Dương phương Bắc trọng trấn, mỗi lần Quý Dương xuất binh tấn công Khang Cư cùng đại huyện thời điểm, đều là từ nơi này xuất binh. Quý Dương người đã từng nói khoác, mặc kệ quân Hán đến bao nhiêu người, cũng tuyệt đối không vượt qua nổi Mạ Giặc Khảm Đạt tòa này cứ điểm thành thị. Triệu Vân tự mình mang binh vây quanh Mạ Giặc Khảm Đạt, chuẩn bị công thành. Phương Bắc cũng đã đánh tới đến rồi, thủ đô Vệ Tổ đã sớm được tin tức, mà phía Nam gia quý tộc cũng đều biết chuyện này. Nhưng là rất thần kỳ chính là, bọn họ phía Nam cùng Đại Hán đến thương thuyền vẫn như cũ đang làm mậu dịch, thật sự chính là, ngươi đánh ngươi trận chiến đấu, ta làm ta chuyện làm ăn, chỉ cần hoàng đế bệ hạ không mở miệng, chúng ta coi như không chuyện này. Càng ma huyễn chính là, thậm chí có không ít quý xương phía Nam quý tộc, dặn dò người mình, không nên cùng nhà Hán đến các thương nhân đề cập đã khai chiến sự, miễn cho đem người cho dọa chạy. Chương 285. Vây thành kích viên. Chương 285. Vây thành kích viên. Mạ Giặc Khảm Đạt, Quý Dương đế quốc phương Bắc trọng trấn, cũng là hành lĩnh phía Tây tòa thứ nhất kiên thành. Triệu Vân xuất quân, đem tòa này kiên thành vây quanh, rất nhanh sẽ bắt đầu lấy công thành hoạt động. Cho tới những người Tây vực liên quân, cơ bản vào không được nhà Hán tướng lĩnh mắt. Dùng một cái Triệu Vân dưới trướng kỵ đốc nói chuyện chính là, xem loại này bộ khúc, ta mang theo kỵ binh nhẹ xung một làn sóng liền tách ra. Liền ngay cả Triệu Vân bản thân, cũng cảm thấy đám người này không quá có thể đánh trận, tối đa chỉ có thể làm bầu không khí tổ, hoặc là phụ trách hậu cần bảo đảm. Hy vọng bọn họ làm tiên phong, cái kia thuần túy là ở tặng đầu người. Trước giáp chiến cũng đã xem ra những này Tây vượt quân đội không quá giỏi. Mạ Giặc Khảm Đạt bị vây quanh, Quý Dương phương Bắc chấn động, Quý Dương hoàng đế cũng không thể không tụ tập các nơi quý tộc, bộ lạc vương, tập hợp binh mã, đến cứu viện cứu Mạ Giặc Khảm Đạt. Các nơi viện quân tập hợp, nhưng là Triệu Vân bên này tựa hồ nhưng cũng không sốt ruột. Bởi vì Triệu Vân ý nghĩ, vốn là không phải công thành, mà là lợi dụng vây thành, hấp dẫn phe địch viện quân khởi nguồn, tiêu diệt viện quân, mới là hắn mục đích chủ yếu. Đại khái khoảng 1 tháng, Quý Dương lúc đầu đại quân đã đến Mạ Giặc Khảm Đạt phụ cận. Triệu Vân để Tây vực liên quân nhân mã tiếp tục vây thành, mà hắn thì lại xuất lĩnh đại hán chủ lực, cùng một phần liên quân nhân mã đến nên chiến Quý Dương viện quân. Triệu Vân trước đánh bại đều là Quý Dương địa phương binh mã, cũng không phải tinh nhuệ, mà hiện tại vọt tới trước mắt, rõ ràng so với trước Quý Dương quân đội, nhìn qua thân thiết hơn nhiều. Quý Dương bộ đội chủ yếu chia làm 3 loại, nhân số nhiều nhất, chất lượng kém cỏi nhất chính là nô lệ binh. Những người này, đừng nói cái gì giáp da tấm khiên loại hình đồ vật, quần áo có thể xuyên toàn người đều không nhiều, trong tay bọn họ vũ khí cũng đều là vô cùng đơn giản tây giáo, đao kiếm loại hình đồ vật. Những người này bị xua đuổi ở Quý Dương quân đội hàng trước nhất, xem cũng biết đây là thuần bia đỡ đạn. Nô lệ binh mặt sau chính là loại thứ hai bình dân binh. Liền trang bị mà nói, so với nô lệ binh muốn tốt hơn rất nhiều, giáp trụ đầy đủ, nhưng đa số lấy giáp ra làm chủ. Quân trận phía sau cùng là quý tộc thân binh, những người này trang bị đầy đủ hết, mà đa số cưỡi ngựa. Nhân số là 3 loại binh bên trong ít nhất, nhưng cũng là cả nhánh trong quân đội, hạt nhân sức chiến đấu. Ngoại trừ những này binh bên ngoài, Quý Dương trong quân đội còn có một chút bái hỏa giáo thầy tu tùy tùng, nhìn những người thầy tu như là thi pháp như thế gọi tới gọi lui, Triệu Vân một hồi liền nghĩ tới năm xưa cùng Tặc Khăn Vàng giao chiến 5 tháng. Quân Hán đang quan sát đối phương kỳ thực cũng đang quan sát quân Hán ở Quý Dương người trong mắt, trước mắt những này quân Hán có chút đáng sợ. Đầu tiên chính là, bọn họ dĩ nhiên không có nô lệ binh, mà lại nhìn lời nói, này quân Hán trang bị quá chất lượng tốt, nhìn qua, người người cũng giống như là quý tộc thân binh, mà số lượng còn như vậy khổng lồ. Không có thầy tu bảo vệ, nhưng có ầm ầm chống trận, rung trời động địa. Quý Dương đế quốc trong quý tộc, cũng không phải tất cả đều là ngu ngốc, có một ít văn minh người, nhìn thấy cái trận thế này, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, này đại Hán là thật sự có tiền. Hai bên người bắn nỏ hô bắn, liên tục mấy vòng bắn một lượt sau khi Quý Dương thầy tu vũ còn không nhẹ xong, mà quân Hán bên này kỵ binh đã ở hai cánh mở ra hoàn toàn, chống trận tiết tấu biến đổi, trái phải hai cánh kỵ binh nhẹ, lập tức bọc đánh mà tiến lên. Mà trung gian bộ tốt thì lại lấy nghiêm chỉnh quân trận, ở đại thuẫn bộ tốt dưới sự che chở, về phía trước áp sát. Quý Dương lần trước cùng đại Hán giao chiến, vậy còn là hướng về đại Hán Tây vực đô hộ Ban Siêu cầu cưới nhà Hán công chúa bị cự tuyệt sau, thẹn quá thành giận sau, khởi binh 7 vạn đi cùng Ban Siêu giao chiến, kết quả bị Ban Siêu cùng tra tấn một trận sau toàn quân bị diệt, cuối cùng bất đắc dĩ nạp lễ cầu hòa, ước định hàng năm đều phải cho đại Hán tuế tệ. Chiến trường này quá khứ kỳ thực vẫn chưa tới 100 năm, Quý Dương người tâm lý bóng tối kỳ thực vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó cuộc chiến tranh này, bọn họ chuẩn bị quân đội đều xem như là tinh nhuệ. Chỉ có điều, bọn họ không nghĩ đến chính là, hiện tại quân Hán, liền sức chiến đấu mà nói, đã vượt xa ban siêu thời kỳ quân Hán điểm này, bọn họ ở giao chiến ban đầu liền biết rồi. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Hai bên binh mã tiếp chiến, nửa cái canh giờ cũng chưa tới, Quý Xương đại quân liền xuất hiện toàn thể tán loạn dấu hiệu. Quân Hán chiến thuật cùng anh dũng, vừa xa khỏi bọn họ tính toán. Sau một canh giờ, Quý Xương đại quân bắt đầu tan tác, rất nhiều lãnh chúa cùng các quý tộc, vì bảo tồn thực lực của chính mình, trước tiên chạy trốn. Mà những này Quý Xương lãnh chúa cùng các quý tộc đang chạy trối chết thời điểm, trong đầu chỉ có một nghi vấn. Quân Hán mạnh như vậy, vậy bọn họ trước tại sao muốn khách khí như vậy chứ? Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh nhẹ, một đường truy sát, từ mạ giặc khảm đạn, vẫn đuổi tới ẻ mì nẻm hà phụ cận vừa mới thu binh. Trận chiến này, phu chém vô số, chỉ là bộ lạc vương đã bắt 11 cái, còn lại tiểu vương, phó vương, đại tế ti cái gì, bắt được cũng có gần 100 người. Có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Triệu Vân xuất quân trở về, Tây vực liên quân đầu lĩnh đều tự mình tới đón tiếp. Quân Hán mạnh mẽ, đối với bọn họ tới nói, cũng là một loại kinh sợ đánh bại viện quân sau khi, Triệu Vân liền đem tập trung sự chú ý ở mạ giặc khảm đạt công thành chiến đấu. Mạ giặc khảm đạt tòa thành này, xem bố cục liền biết vô cùng kiên cố, dễ thủ khó công. Nếu như thật sự mạnh mẽ tấn công lời nói, tổn thất khẳng định tiểu không được đối với Triệu Vân tới nói, cướp đoạt thành này mục đích chính là vững chắc tiếp tế, là nhất định phải đem ngựa kéo khảm đạt bắt, không phải vậy không có cách nào tiếp tục hướng nam hoặc hướng tây công kích. Triệu Vân trực tiếp nói ra mấy cái quý tộc, muốn bọn họ vào thành chiêu hàng. Mấy người trao đổi lại ánh mắt sau, một cái tuổi già quý tộc nói, tướng quân, ngài không sợ chúng ta đi vào liền không trở lại sao? Nghe tổng quân phiên dịch sau, Triệu Vân nói, ngươi cảm thấy thế nào? Năm ấy lao quý tộc nói, tướng quân thần võ, ra sao thành trì cũng không ngăn nổi tướng quân, chúng ta nếu là đi mà không phản, vậy thì quá ngu xuẩn, nhưng là tướng quân ngài chiêu hàng là không có tác dụng. Vì sao? Triệu Vân không có hỏi, vậy đầu quân trực tiếp hỏi. Tuổi già quý tộc nói, tướng quân, trước tiên không nói chúng ta bên này vốn là có đồ thành quen thuộc, chúng ta Quý Xương bộ lạc, ước hiếp Tây vực các nước cũng không phải một ngày hai ngày, nói là thù sâu như biển, cũng không quá đáng. Ngài nếu như không thể bảo đảm mạ giặc khảm đạt bị công hãm sau, Tây vực các nước không đúng chúng ta tiến hành trả thù, vậy ngài là không cách nào chiêu hàng. Thống quân đem cái kia lão quý tộc lời nói cho Triệu Vân nghe. Triệu Vân suy nghĩ một chút, tâm nói này lão quý tộc nói, kỳ thực cũng không phải không có đạo lý. Người sao, cũng là muốn cầu sinh. Nếu như đầu hàng cũng không thể có đường sống lời nói, vậy thì tất nhiên muốn liều mạng một lần. Đối với Triệu Vân tới nói, đại hán lợi ích là thứ nhất vị, còn Tây vực các nước cùng Quý Xương trong lúc đó có hay không cửu hận, hắn cũng không phải rất lưu ý. Triệu Vân tư trước một lúc lâu, cùng phòng quân môn thương lượng một chút, có một cái có thể đối phó mạ giặc khảm đạt quân coi giữ biện pháp. Chương 286. Đại hán hạm đội. Chương 286. Đại hán hạm đội. Rơi vào tuyệt vọng quân coi giữ, không có bất kỳ đường sống có thể nói lời nói, mặc dù là trang bị lại kém, cũng sẽ bùng nổ ra sụp mạn sức chiến đấu. Vì lẽ đó bất kỳ binh pháp trên đều sẽ không kiến nghị cùng kẻ địch như vậy liều mạng. Binh pháp trên nói, vì tam quyết nhất chính là cái đạo lý này, chính là ba mặt tầng tầng vây quanh, nhưng lưu lại một cái lỗ hổng, để quân địch có phá vòng vây ý nghĩ, bọn họ chịu phá vòng vây sẽ không phải chết thủ thành trì. Nếu như bọn họ rời đi kiên thành, đến ra ngoại lời nói, vậy thì tốt đánh hơn nhiều. Triệu Vân mọi người biện pháp chính là đem vi tam khuyết nhất tiến một bước gia tăng, đem ngựa kéo khảm đạt phương Tây quân coi giữ, giảm thiểu đến bạc nhược trạng thái, một loại tựa hồ là minh bại như thế nói cho đối phương biết, ngươi có thể từ cửa phía Tây thoát đi. Triệu Vân lập tức liền xuống cái này điều động mệnh lệnh, rất nhanh liên quân người liền chạy đến tìm Triệu Vân nói chuyện này. Bởi vì bọn họ lo lắng quân coi giữ từ cửa phía Tây chạy mất. Triệu Vân thì lại chỉ là hàm hồ qua loa bọn họ vài câu, liền đem bọn họ đuổi rồi. Đối với Triệu Vân tới nói, hắn nếu như mạ giặc khảm đạt, mặc dù để cho chạy quân coi giữ cũng vấn đề không lớn, bởi vì nơi này quân coi giữ đều không đúng tinh nhuệ. Những này binh đặt ở trong thành trong tuyệt cảnh, khả năng là hổ, chạy đi ra ngoại lời nói, sợ là liền thọ cũng không bằng. Mà quân coi giữ những người kia, đương nhiên cũng đều chú ý tới Triệu Vân điều động. Rất nhiều người ngay lập tức liền phản ứng lại, biểu thị này nhất định là cả bẫy. Quân địch nói không chắc ở ngoài thành mai phục bao nhiêu binh mã, chờ đợi mình lao ra đây. Quân Hán dĩ nhiên dùng như thế thấp kém lưu kế. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu là không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy quân địch không có phản ứng, Triệu Vân dưới trướng mấy người cảm thấy đến này mưu kế khả năng thất bại, mà Triệu Vân lại nói, chờ một chút mới gặp có kết quả. Ngay sau đó, Triệu Vân mệnh lệnh ba cái phương diện quân Hán, đem công thành vũ khí đều đứng lên đến, đồng thời mỗi ngày thao luyện, làm ra muốn công thành chuẩn bị. Quân Hán phô trương thanh thế, để quân coi giữ cảm nhận được nguy cơ, bọn họ đương nhiên biết viện quân đã quân Hán giết chết. Nơi này hiện tại hoàn toàn là cô thành, không thể lại có thêm viện quân đến rồi, từ thủ xuống, rất lớn xác suất bị diệt sạch, đáng sợ chính là quân Hán đối với bọn họ thái độ gì bọn họ không biết, nhưng Tây vực các nước chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Thời điểm như thế này, cửa phía Tây cái này chỗ hổng thì có ý tứ. Trong thành một ít tự thân vũ dũng hơn người quý tộc bắt đầu kiến nghị, thẳng thắn từ cửa phía Tây dễ ra, coi như có mai phục, coi như tổn thất nặng nề, cũng so với ở trong thành tất cả đều bị đánh tới tốt, luôn có thể đi ra ngoài một ít. Là lưu lại bị diệt sạch, vẫn là đi ra ngoài vừa thành, một thành, ở quân coi giữ xem ra, tựa hồ chỉ có hai loại lựa chọn này. Còn cái kia tử thủ đến cùng, cho quân Hán tạo thành to lớn thương vong tuyệt hạng, đã bị bọn họ đã quên ở một cái đen kịt không trăng ban đêm, mạ giặc khảm đạt xì môn mở ra, đông đảo Quý Xương binh mã chen chúc mà ra, hướng về tây cuồn buôn mà ra, bắt đầu bộ đội còn có trật tự, chạy đến mặt sau, liền loạn tung lên. Ở Quý Xương nhân mã ra khỏi thành sau không lâu, Triệu Vân liền biết rồi. Triệu Vân cũng không có thiết trí mai phục, bởi vì hắn cũng không rõ ràng những này Quý Xương người lúc nào chạy. Đô hộ đại nhân, muốn truy kích sao? Bên người các tướng quân dò hỏi Triệu Vân ý kiến. Đối với rất nhiều làm lính người mà nói, truy kích kẻ địch đại khái là tốt nhất kiếm lời công vân thời điểm, vừa đến không cần làm sao liều mạng, thứ hai chiến công to lớn. Triệu Vân nhìn phía xa, Mạ Dạ Khảm Đạt giấy lên đại hỏa, nói, trước tiên tiếp thu thành trì. Triệu Vân xuất quân, giết vào Mạ Dạ Khảm Đạt bên trong, Mạ Dạ Khảm Đạt bên trong là hỗn loạn tương mừng, đâu đâu cũng có ánh lửa. Nay hỏa hầu như đều là Quý Xương quân coi giữ thả, vì là chính là thiêu hủy mang không đi đổ quân nhu lương thảo. Mà trong thành sở dĩ loạn, không phải là bởi vì hỏa, mà là Tây vực liên quân bên trong có người trước tiên vào thành, ở trong thành cướp bóc. Triệu Vân thấy này giận dữ, lập tức hạ lệnh, dưới trướng nhân mã duy trì trật tự, trong thành dám có kiếp lực người, giống nhau loạn quân chi tội, ngay tại chỗ đánh chết. Quân Hán vào thành, một đường tiếp thu, một hơi chém giết mấy trăm cái vào thành cướp bóc liên quân bộ hạ, trật tự trong nháy mắt liền ổn định lại. Trật tự vô cùng quyết tâm sau, Triệu Vân cùng Tây vực liên quân thủ lĩnh chạm mặt, cho phép bọn hắn những liên quân này đuổi bắt kẻ địch, đông đảo liên quân đuổi bắt quân địch, mà Triệu Vân bên này, ở đại hỏa diệt sau đó, một bên ăn dân, một bên kiểm kê có thể sử dụng tiếp tế. Dù sao cũng là ở dị quốc tác chiến, thu thập tiếp tế nhưng là đệ nhất việc quan trọng. Mạ Dạ Khảm Đạt như vậy dễ dàng thất thủ, Quý Xương đế quốc chỉ có thể duyên Emi nệm hạ, lấy Lam thị thành làm trung tâm thiết trí hàng phòng thủ, phòng ngừa Triệu Vân tiếp tục xuôi nam. Ngay ở Quý Xương tính toán nên như thế nào cùng Triệu Vân giảng hòa, kết thúc cuộc chiến tranh này thời điểm, một cái làm bọn họ khiếp sợ tin tức truyền đến. Quân Hán có rất nhiều thuyền, đã ở thân độc mấy cái phía nam nước nhỏ cảng tập kết, dừng lại. Này rất rõ ràng không giống như là lại đây làm mậu dịch. Lẽ nào quân Hán còn có thể từ trên biển đối với chúng ta phát động công kích? Rất nhiều Quý Xương người cũng không quá tin tưởng. Vì điều tra một hồi, Quý Xương người phái ra hai chiếc chiến thuyền hướng nam tìm kiếm tra xét, kết quả là hai chiếc chiến thuyền, một đi không trở về Đại Hán hạm đội. Lần này tới, tất nhiên là không chúc tết, là Lưu Chí điều động tới được. Triệu Vân tấu thư đến Lạc Dương sau đó, Lưu Chí cũng đã hạ lệnh để Cam Ninh, Chu Du, Trình Phổ mấy cái thủy quân tướng lĩnh dẫn dắt chiến thuyền hơn trăm chiếc, quân tốt hơn 20,000, thuận trên biển trực công Quý Xương, phối hợp Triệu Vân tác chiến. Cam Ninh hỏi qua Lưu Chí, lần này tác chiến hạn mức tối đa đến mức nào? Lưu Chí trả lời cũng rất thẳng thắn, vậy thì là không thiết hạn mức tối đa, xem các ngươi bản lĩnh. Cam Ninh không thích nhất bị ràng buộc, được mệnh lệnh như vậy, tất nhiên là vui mừng và phần. Toại mang theo hạm đội xuất chinh ở Quý Xương, người phát hiện Đại Hán hạm đội sau khi, không tới 10 ngày công phu, Đại Hán hạm đội liền xuất hiện ở Quý Xương ven bờ. Quý Xương bờ biển vệ đội nhìn thấy Đại Hán hạm đội quy mô, căn bản không dám xuất chiến, núp ở cảng bên trong, run lẩy bẩy. Mà Đại Hán hạm đội không phải là chỉ có thể trên biển giao chiến, ngoại trừ Cam Ninh những tướng quân này bên ngoài, cũng không có thiếu giỏi về lục chiến tướng quân. Những người này mang theo binh mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị tập kích lục địa trọng yếu thành trấn, vừa đến có thể cướp đoạt thiết tế, thứ hai có thể cho kẻ địch trọng thương. Quý Xương người cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó vì phòng bị Đại Hán hải quân, có thể nói là mệt mỏi Đại Hán phong tỏa vùng biển, Quý Xương bằng mạnh phạm khó ra biển, không chỉ có không có cách nào cùng Đại Hán mậu dịch, liền quanh thân quốc gia đều không cách nào mậu dịch. Cứ như vậy, vui vẻ nhất thuộc về An Tức, bởi vì hiện tại vẫn là người bán thị trường, An Tức hàng phần lớn vẫn là cầm bán cho Đại Tần kiếm lời trên lệnh giá, tự nhiên là bao nhiêu đều không chê nhiều. Ngoại trừ điên cuồng mò chiến tranh tài bên ngoài, đế quốc Bạt Thị A nội bộ đối với cuộc chiến tranh này cũng có ý nghĩ của chính mình. Vậy thì là có muốn hay không thừa dịp Quý Xương bị đánh gần chết thời điểm đi đến bù một đao, có thể cướp lấy lượng lớn lợi ích. Dù sao hiện tại Quý Xương sợ nhất chính là cái này, đã phái ra sứ giả đến An Tức, đồng ý tặng cho An Tức một ít to lớn lợi ích, mục đích đương nhiên cũng chính là ổn định An Tức, miễn cho hắn đến thừa dịp cháy nhà hôi của. Mà người sứ giả này cũng nói rồi tương tự môi hở răng lạnh lời nói, vậy thì là Đại Hán bây giờ cường đại như thế, thế lực đã đi đến trước mắt, Quý Xương như còn sống sót, An Tức có thể rất an nhàn, nếu như Quý Xương chết rồi, cái kế tiếp khó tránh khỏi chính là ngươi. An Tức người không ngu, đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, đồng ý Quý Xương lời giải thích, đồng ý duy trì trung lập không nhúng tay vào. An Tức người nên vui mừng quyết định này, bởi vì ngay ở quyết định này làm ra sau không lâu, An Tức lại bạo phát to lớn nội loạn, vì lẽ đó hắn mặc dù nghĩ, cũng căn bản cũng không rảnh đi quản Quý Xương chết sống. Chương 287, Suối Dục. Chương 287, Suối Dục. Quý Xương đế quốc đối mặt Đại Hán Nam Bắc vây công thế tiến công, ở trên chiến lược kỳ thực đã cực kỳ bất lợi. Có thể Quý Xương người, nhưng không có tương ứng biểu hiện ra tuyệt vọng. Bởi vì liền trên chiến lược mà nói, phương Tây là cao nguyên khu vực, cơ bản không cách nào thông qua. Kẻ địch chỉ có thể từ phương Bắc đến, vì lẽ đó chỉ cần bảo vệ tốt phương Bắc, tầng tầng chống lại là có thể chống đỡ rất lâu. Dù sao đối phương đường xa mà đến, mỗi ngày tiếp tế tiêu hao đều là to lớn vô cùng. Vì lẽ đó Quý Xương người cảm thấy thôi, bọn họ có thể đánh liền đánh, không thể đánh thời điểm, muốn cầu hòa là có thể cầu hòa, Đại Hán cách nơi này xa xôi như thế, cũng không thể ở đây lâu lắm. Cho tới phía Nam đến hạm đội, Quý Xương người khởi đầu sợ hết hồn, nhưng lập tức liền không để vào mắt. Quý Xương vì lẽ đó coi thường Đại Hán hạm đội, là bởi vì bọn họ cảm thấy đến hạm đội cũng chính là phong tỏa trên biển, mặc dù hạm đội mang đến rất nhiều lục quân, lên bờ sau cũng căn bản không cùng quần quận không dứt Quý Xương đại quân bỏ đi háo, cho nên mới không có sợ hãi. Kỳ thực Quý Xương loại này coi thường, Cam Ninh, Trình Phổ, Chu Du những người này cũng đã sớm ý thức được. Xác thực, hải quân coi như mang đến không ít lục quân, lên bờ sau cũng là chiếm lĩnh một hai thành thị đê gớm, lại hướng về hướng bắc đẩy mạnh, một không dân phu hậu cần, hai không lính bổ sung, trận chiến này là không có cách nào đánh Đại Hán những tướng lãnh này, xuất hiện ở trinh chức cùng ở trên thuyền, cũng không thiếu bù lại liên quan với Quý Xương tình báo. Những tin báo này đều là Đại Hán đi Quý Xương các thương nhân bỏ ra số tiền lớn nghĩ cách sưu tập trở về. Tình báo chồng chất như núi, lên tới Quý Xương quân đội tạo thành, xuống tới Quý Xương xã hội nhân văn, nói chung hầu như cái gì cũng có. Cam Ninh cùng Chính Phủ hiểu rõ đều là Quý Xương sức chiến đấu, cùng với bọn họ khả năng đụng tới Quý Xương tướng quân là cỡ nào người, giỏi về loại nào chiến pháp loại hình tình báo. Chu Du thành tựu lần này viễn chinh quân sư, hắn chủ yếu hiểu rõ tri thức, ngoại trừ Quý Xương một vùng tình hình biển tình huống bên ngoài, cái khác hiểu rõ nhiều nhất chính là Quý Xương các bộ lạc quan hệ. cùng với bọn họ cùng Quý Xương hoàng đế quan hệ. Trải qua Chu Du cẩn thận hiểu rõ, hắn phát hiện phía nam những quý tộc này, phần lớn đều không đúng Nguyệt thị người, không ít đều là bị Quý Xương chinh phục bộ lạc, nhất với Quý Xương vũ lực, cũng không dám phản loạn. Theo Chu Du, tầng này quan hệ có thể khỏe mạnh lợi dụng một phen ở phong tỏa mặt biển sau đó, Chu Du thông qua một ít ở đây đều rất nổi danh một ít nhà Hán thương nhân, liên lạc với Quý Xương phía nam một ít đại quý tộc. Vốn là mọi người đều là đồng thời làm ăn kiếm bộ tiền, tự nhiên đều rất quen, mặt mũi là phải cho. Phía nam những đại quý tộc này, đối với cuộc chiến tranh này toán khí kỳ thực là rất lớn. Quá khứ Quý Xương chiến tranh, không ít đều là có thể có lợi, vì lẽ đó các đại quý tộc đồng ý tùy tùng hoàng đế đi chinh phạt. Nhưng là lần này chiến tranh, nhưng không giống nhau đối với phía nam quý tộc mà nói, này chiến tranh quả thực chính là phương Bắc đám kia ngu xuẩn ở kéo bọn họ xuống nước, không chỉ có chỗ tốt không nửa điểm, vốn là hảo sinh ý, cũng đều bị bọn họ phá hủy. Lẫn nhau so sánh quân địch, bọn họ càng muốn đem phương Bắc những thứ ngu xuẩn kia đều nên thị tế thần. Chu Du chủ tính, muốn chính là xúi dục những người này. Nói chuẩn xác, nhà Hán hứa hẹn, chỉ cần các ngươi phía nam những bộ lạc này thoát ly Quý Xương, không chỉ có chuyện làm ăn có thể tiếp tục làm, nhà Hán cũng có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Nhưng Chu Du cùng những đại quý tộc này môn, thấy qua mấy lần sau, liền phát giác những đại quý tộc này có tạo phản tâm, thế nhưng không có gan này. Tuy rằng trong tay bọn họ cũng có từ mình, nhưng quá khứ bị Quý Xương chủ lực đại quân cho đánh sợ, vì lẽ đó mặc dù tình thế tốt đẹp, cũng chỉ có thể quan sát. Chu Du đơn giản rồi cùng những này làm rõ, đến tột cùng điều kiện ra sao, bọn họ mới thì ra lập. Những đại quý tộc này cũng nói ra chính mình e ngại, vậy thì là chỉ cần quân Hán có thể đánh hạ Quý Xương phía nam trọng trấn Minh cái kia gạ lạc, bọn họ là có thể tự lập. Minh cái kia gạ lạc là Quý Xương phía nam to lớn nhất cứ điểm, là Quý Xương đế quốc chủ yếu đóng quân địa phương, nếu như nơi này thất thủ, vậy thì tương đương với mất đi đối với phía nam đại quý tộc to lớn nhất chỉ huy. Nghe được yêu cầu này, Chu Du đều không khỏi nhíu mày. Bởi vì yêu cầu này quá mức vô lý, hắn cẩn thận nghiên cứu qua bản đồ, Minh cái kia gạ lạc cũng không ven biển, chúng nó khoảng cách bờ biển gần nhất địa phương cũng ít nhất có 200-300 dặm. Trừ phi đối phương là người điếc người mù, bằng không không thể không phát giác chính mình đại quân dĩ nhiên đổ bộ. Chu Du đem những điều kiện này cùng đi những tướng quân kia nói rồi. Mọi người thấy bản đồ đều cảm thấy đến khó khăn, muốn đánh hạ nơi này không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa coi như ngươi đánh hạ đến, cũng tất nhiên tổn thất to lớn, hơn nữa vạn nhất những người phía nam quý tộc không tuân thủ tin làm sao bây giờ? Chẳng phải là phí công? Cam Ninh là nơi này thông soái, hắn nghe chúng tướng nói rồi hồi lâu, cuối cùng nói, nếu như chỉ là đánh hạ một tòa thành lời nói, nên không phải khó khăn gì sự tình. Chúng tướng đều nhìn hắn, một mặt mê hoặc. Cái gì gọi là không phải khó khăn gì sự tình? Công thành là cần phải có đầy đủ công trình vũ khí, nhưng là lần này mang đến bộ tốt mặc dù nhiều, nhưng hậu cần không có ở trung thổ tác chiến thời điểm mạnh như vậy, không có 10 vạn trở lên dân phu cho ngươi dùng, càng không có nhiều như vậy thiên công viện người hiệp trợ, này công thành vũ khí muốn làm lên, không phải chuyện dễ dàng, lấy thuần bộ binh đi công thành, đó là tặng đầu người, nơi nào sẽ như là Cam Ninh nói như vậy hời hợt. Nhưng là nhìn hắn nói như vậy, liền biết hắn khẳng định có biện pháp gì. Cuối cùng là Cam Ninh quyết định, xuất quân tấn công Minh cái kia gạ lạc. Hạm đội ở Minh cái kia gạ lạc phía nam ngừng, phần lớn bộ binh trực tiếp lên mở, một số ít ngồi chuyên chở vật tư bên trong thuyền nhỏ chỉ, đi ngược dòng nước tiến vào bên trong hà. Biết được quân Hán đã đổ bộ sau, Quý Xương ở Minh cái kia gạ lạc chủ lực, lập tức xuất quân đến công kích quân Hán, đồng thời truyền lệnh cho phía nam mỗi cái đại quý tộc, muốn bọn họ xuất binh hiệp trợ, cộng đồng vây quét quân Hán. Những người đại quý tộc đã sớm cùng Chu Du thương nghị được rồi, thông qua khí, mặt ngoài đều đáp ứng sẽ lập tức xuất binh, trên thực tế, nhưng đều phiền nhiễu nhiễu, mặc người thắng bại. Cam Ninh bọn họ mang đến những này binh mã, bàn về sức chiến đấu, là khẳng định không bằng Triệu Vân bên kia, nhưng đối phó với Quý Xương người, vậy còn là thừa sức. Hơn một vạn quân Hán, đổ bộ sau không lâu, ngay ở Minh cái kia gạ lạc phía nam khoảng 100 dặm khu vực, tao nộ Quý Xương mấy vạn đại quân tấn công. Chiến đấu từ lúc sáng sớm bắt đầu, vẫn đánh tới mặt trời lên cao, đại hán tuổi trẻ các tướng lĩnh, mặc áo giáp, cầm binh khí, xuất lĩnh nhà Hán binh sĩ đem Quý Xương người đánh liều xiển, chạy từ phía. Quân Hán thuận thế một đường truy đuổi gắt gao, cuối cùng trực tiếp đến Minh cái kia gạ lạc bên dưới thành, Quý Xương người cũng rất chân nhăn trốn vào trong thành không ra. Minh cái kia gạ lạc thành trì, một điểm đắp đất đều không dùng, thuần túy đều là tảng đá xếp thành, luận mức độ kiên cố, không thua trung thổ những người kiên thành, mà bởi vì cấu tạo không giống, nhà Hán quân đội đối với bọn họ thành trì hiểu rõ trình độ cũng thiếu nghiêm trọng. Quân Hán vây quanh Minh cái kia gạ lạc, dựa theo thường quy lời nói, bước kế tiếp đương nhiên chính là bắt đầu công thành hoạt động. Nhưng là các tướng lĩnh, nhưng đều là hết đường xoay sở đầu tiên, công thành nhân số mới hơn 1 vạn người, thủ thành người không biết có bao nhiêu đây, ít nhất ở 5 vạn người trở lên. Dù sao đối phương là bởi vì dã chiến đại bại mới thu về đi. Thứ hai, công thành vũ khí rất khó, bốn phía cây cối không phải rất nhiều. Hơn nữa quân tốt cũng không thể đều đi đốn tuổi mà không để ý vây thành. Cam Ninh nhưng ít có lạc quan, trước mặt mọi người tuyên bố, trực tiếp huy thành đi. Chương 288, nổ thành. Chương 288, nổ thành. Nghe được Cam Ninh hạ lệnh huy thành, mấy cái cùng đi tướng quân trực tiếp liền bố bàn. Sư tử Lưu Trĩ, dưới tay hắn các tướng quân, huy thành xáo lộ, đều chơi rất nhuần nhuyễn. Nhưng là huy thành bản thân là có rất nhiều hà khắc yêu cầu, không phải là cái thành liền có thể sử dụng này một chiêu. Coi như bên này người không có cái gì phòng bị tâm, bên này cũng không có huy thành, điều kiện đầu tiên chính là dùng để huy thành vật liệu gỗ thiếu nghiêm trọng, hơn nữa đối với phương thành chỉ phía dưới cấu tạo, cũng chưa chắc cùng trung thổ như thế, nếu như bọn họ phía dưới dùng tảng đá chống đỡ lời nói, ngươi còn làm sao huy? Cam Ninh tại đây những người này bên trong, chức quan to lớn nhất, thế nhưng những tướng quân này bên trong, có không ít so với hắn tư lịch muốn rất được nhiều người. Vì lẽ đó hắn cũng không thể ngại đến. Cam Ninh ít có cười híp mắt nhìn mọi người, nói, ta nói huy thành, liền tất nhiên có huy thành biện pháp thành công, nếu là không được, ta nguyện nhường ra vị trí này đến. Sau khi trở về, cũng mặc cho xử lý. Nói tới này, chúng tướng cũng chỉ có thể tạm thời nghe hắn. Sau đó, quân Hán bắt đầu khai quật địa đạo. Nay một đảo, chính là mấy chục điều địa đạo cùng đảo hầm lò. Quân Hán hướng đi, quân coi giữ rất nhanh sẽ phát giác. Biết quân Hán đang đào địa đạo, vì lẽ đó bọn họ tổ chức rất nhiều nhân thủ ở trong thành đảo bới rãnh, phòng ngừa quân Hán từ địa đạo giết đi vào. Nhưng là đợi rất lâu rồi, quân Hán địa đạo tựa hồ cũng không đào vào thành đến, không khỏi để quân coi giữ buồn bực. Này quân Hán tình huống thế nào, đào một cái địa đạo như thế chậm sao? Mà quân Hán bên này rất nhiều quân sĩ, kỳ thực cũng có chút buồn bực, bởi vì bọn họ phát giác Cam Ninh để quân tốt, đem rất nhiều quan tài kích cỡ tương đương khúc gỗ tráp nhấc tiến vào trong địa đạo. Mỗi cái trong địa đạo đều nhét vào chí ít mười mấy cái. Những này khúc gỗ tráp rất sớm trước đây thì có người từng trải qua, không ít người còn phụ trách vận tải chúng nó. Bọn quân sĩ không biết đồ chơi này là làm được việc gì, thế nhưng mặt trên dặn dò không cho mở ra kiểm tra, vận chuyển thời điểm càng là muốn cầm nhẹ để nhẹ, quyết không cho tiếp xúc bất kỳ minh hỏa, người trái lại chém. Cam Ninh mọi người lại đến lúc vọng lâu trên, nhìn phía xa tường thành đồng thời hỏi người ở bên cạnh nói, ta để bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng binh mã, bọn họ đều chuẩn bị xong chưa? Có trưởng quân đội nói, các vị tướng quân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tốt. Cam Ninh gật đầu. Nói xong những này, Cam Ninh nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Trình Phổ cùng Chu Du, cười nói, lao tướng quân, công cẩn, ta lập tức cho các ngươi biểu thị một cái ảo thuật. Cam Ninh nói xong lời này, xoay người nói, phát lệnh. Ngay sau đó, kèn lệnh cùng cờ lệnh rung động. Xa xa, liền thấy mỗi cái trong địa đạo có thanh hắc yên phun ra. Chu Du cùng Trình Phổ đều trợn mắt lên nhìn, không có phản ứng chút nào. Ngay ở bọn họ buồn bực thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, giống như sấm nổ bình thường nổ vang truyền đến, đại địa đều tùy theo chấn động dữ dội. Sau đó nổ vang tiếng, không dứt bên tai. Đầy trời tảng đá bay loạn, xem Chu Du mọi người, trợn mắt ngất mồm. Toàn bộ thành trì bên ngoài đều là một đám lớn bụi mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng phát sinh cái gì. Chu Du sửng sốt hồi lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cam Ninh, nói, đây là hỏa dược chứ? Cam Ninh nghe, cười nói, công cần làm sao biết được. Chu Du nói, trong nước một ít khai thác mỏ địa phương, ta tới kiến thức quá, ký ức sâu sắc cả đồ chơi này ngươi làm sao làm đến? Cam Ninh cười ha ha, nói, quản chế đồ vật, đương nhiên là từ bệ hạ nơi đó lấy được. Lưu Chí cung cấp trong thư tịch cũng không có liên quan với hỏa dược chế tạo cùng vận dụng phương pháp, mà bản thân của hắn cũng không có vận dụng hỏa dược dự định, hắn còn chưa muốn hỏa khí thời đại đến quá sớm. Nhưng là mặc dù hắn không chuẩn bị như vậy, nhưng bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, không thể kìm được hắn. Hỏa dược đồ chơi này, thời kỳ xuân thu thì có, dân gian cũng có vận dụng, nhưng phổ biến lượng không lớn. Theo Lưu Chí yêu cầu các nơi khai thác mỏ con số càng ngày càng nhiều, vắt óc tìm lưu kế tăng cao hiệu suất sinh sản thiên công việc người, cũng đừng ra ý kiến nghĩ ra được, dùng lượng lớn hỏa dược đến tiến hành bạo phá khai thác mỏ. Thử một lần bên dưới, hiệu quả tốt vô cùng. Lưu Chí rất nhanh cũng biết chuyện này, đơn giản cũng là biết thời biết thế, để các nơi đều dùng tương tự phương pháp khai thác mỏ, chỉ là sở hữu hỏa dược sinh sản cùng sử dụng cũng là muốn chịu đến nghiêm ngặt quản lý. Cam Ninh từng trải qua hỏa dược khai thác mỏ uy lực, là một cái tướng lĩnh, hắn rất nhanh sẽ liên tưởng đến, nếu như dùng đồ chơi này nổ thành, hiệu quả kia có thể quá tốt rồi. Vì lẽ đó vào lần này xuất chính trước, hắn đặc biệt tìm Lưu Chí muốn một nhóm lớn hỏa dược, theo thuyền mang theo, mục đích chính là ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Cũng là bởi vì trong tay có như vậy vũ khí bí mật, vì lẽ đó Cam Ninh mới dám huy thành. Cam Ninh đương nhiên không rõ ràng, loại này thô hỏa dược nổ thành hành vi, đó là trăm nghìn năm sau, Thái Bình quân môn công thành thường quy thủ đoạn. Chân chính xui xẻo là quân coi giữ, đặc biệt là đứng ở thành trên tuần tra những người quân coi giữ. Vốn là bọn họ còn nhìn quân Hán bên kia có pháo hoa nhô ra, không biết xảy ra chuyện gì đây, đột nhiên liền trời long đất lở, cảm giác cả người cùng thành đồng thời bay lên đến rồi. Gió to bên dưới, bụi mù tản đi, một đám lớn tường thành sụp đổ, nhà Hán các tướng quân cũng đều thật không dám tin tưởng con mắt của chính mình, nhưng kinh ngạc sau khi, sở hữu quân Hán giết vào trong thành đánh giáp lá cả, đao kiếm đối mặt. Vốn là quý xương đại quân, bởi vì trước giã chiến tan tác, đã sớm không còn sĩ khí, bây giờ quân Hán từ trên trời rơi xuống đến như thế, không biết dùng biện pháp gì giết vào thành đến, quý xương đại quân đại loạn. Kịch liệt hạm chiến, kéo dài một ngày một đêm, quân Hán chiếm lĩnh Minh cái kia gạ lạt cứ điểm. Minh cái kia gạ lạt cứ điểm bị công chiếm sau, quý xương phía nam các đại quý tộc biết được tin tức sau, đều cảm thấy phải là quân Hán thả ra tin tức giả. Bọn họ cũng đều biết quân Hán rất cường hãn, nhưng cũng đều biết Minh cái kia gạ lạt thành phòng thủ kiên cố, quân coi giữ đông đảo. Quân Hán dù cho có thể ở giã ngoại dễ dàng chiến thắng quý xương đại quân, nhưng muốn công phá kiên thành, sợ là có khó khăn. Đông đảo đại quý tộc tuy rằng không tin, nhưng là sự thực liền đặt tại trước mắt, rất nhanh bọn họ cũng là ý thức được, quân Hán thật sự công phá kiên thành. Những đại quý tộc này mang theo thân binh đi đến Minh cái kia gạ lạt tới gặp Cam Ninh, đầu tiên nhìn để bọn họ chấn động chính là Minh cái kia gạ lạt tường thành ngã một đám lớn, trên đất một đống lớn sâu không thấy đáy hố trời nối liền mảnh. Những người này không khỏi trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm nơi này đến cùng phát sinh cái gì, làm sao sẽ như vậy? Bọn họ cùng một ít quen thuộc người địa phương hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Những người từng trải qua cùng ngày chiến cuộc người địa phương cũng chỉ có thể nói cho bọn họ biết, thành trì hầu như là trong nháy mắt toàn bộ bay lên trời, xuất hiện to lớn chỗ hổng sau, quân Hán mới giết vào thành bên trong. Mà có chút bản địa thầy tu thì lại nói cho bọn họ biết, cùng ngày bọn họ nhìn thấy bầu trời xuất hiện thiên thần một cước giẫm nát Minh cái kia gạ lặt tường thành. Nghe người địa phương này thêm mắm dặm muối thần thoại bình thường giải thích, đông đảo đại quý tộc bắt đầu tin tưởng cái kia truyền thuyết, vậy thì là quân Hán là có thần lực bảo hộ, cùng với tác chiến là không cách nào thắng lợi. Chương 289 Đại Tần sứ giả. Chương 289 Đại Tần sứ giả. Minh cái kia gạ lặt cứ điểm lõm vào, ở quý xương người xem ra chỉ là tạm thời thất bại, tuy rằng ảnh hưởng rất lớn, nhưng bọn họ tin tưởng Hán triều người là hạm đội mang đến binh mã cũng không thể kéo dài. Ngay ở quý xương người tập kết binh mã chuẩn bị đoạt lại Minh cái kia gạ lặt thời điểm, Liên tiếp mấy cái tin tức xấu truyền đến, đầu tiên chính là phía nam mấy cái đại quý tộc liên hợp cử binh tuyên cáo thoát ly Quý Xương. Sau đó cách Đức Lạc Tây Á mấy bộ lạc cũng tuyên cáo thoát ly Quý Xương. Cách Đức Lạc Tây Á vốn là độc lập vương quốc, ở vào Quý Xương cùng An Tức trong lúc đó kẽ hở bên trong, bởi vì nắm giữ cùng Đại Hán Mậu Dịch cảng, vì lẽ đó trước đây không lâu bị An Tức cùng Quý Xương chia cắt. Quý Xương thống trị cách Đức Lạc Tây Á này mấy cái bộ lạc, dùng chính là cực kỳ tàn bạo thủ đoạn, tất nhiên là không được lòng người. Địa phương các bộ lạc tuy rằng muốn phản, nhưng cũng không dám. Minh cái kia gạ lạc bị công phá sau khi, đối với cách Đức Lạc Tây Á chủ yếu nhất uy hiếp cũng bị quét dọn, những bộ lạc này đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, ngay lập tức tuyên bố thoát ly Quý Xương, mà vì tìm kiếm che chở, tự nhiên sẽ lựa chọn Đại Hán thành tựu mẫu quốc. Phía Nam bỗng nhiên đột nhiên biến, mới là để Quý Xương chủ thể, cũng chính là Nguyệt thị người bắt đầu chân chính sốt sáng lên đến, cảm nhận được nguy cơ. Mà cũng rốt cục có không ít quý tộc nhảy ra, hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể xem xét thời thế, là thời điểm cùng Đại Hán giảng hòa. Trận chiến này nếu như đánh tiếp nữa, sợ là khả năng muốn vong quốc. Quý Xương hoàng đế không thể làm gì bên dưới, thông qua các loại quan hệ, liên hệ quân Hán Nam Bắc tướng lĩnh, đưa ra giảng hòa. Nhưng là ghê gớm quản là phương Bắc Triệu Vân, vẫn là phía Nam Cam Ninh, đều không quan tâm để ý này một vụ. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, hiện tại nếu như giảng hòa, đó là cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Mà ở phương Bắc Triệu Vân, cũng được viện quân chống đỡ, Trương Phi ở Lưu Trí mệnh lệnh ra, dẫn dắt 2 vạn kỵ đến. Theo Lưu Trí, Quý Xương cùng Đại Hán lẫn nhau so sánh, nhược điểm lớn nhất không phải hắn binh không đủ mạnh, mà ở chỗ hắn toàn thể thể chế so với Đại Hán phải kém nhiều lắm. Từ cao tổ hoàng đế tới nay, thiên hạ thần dân đối với Hán tán đồng cảm là vô cùng cường. Mà Quý Xương nói cho cùng chỉ là bộ lạc quý tộc tạo thành quốc gia, các nơi thần dân chỉ nhận chính mình bộ lạc vương, lại có mấy cái nhận Quý Xương 2 chữ. Tuy rằng Quý Xương hoàng đế tự xưng là vạn vương chi vương, nhưng trên thực tế các bộ lạc cầm binh tự trọng, thật sự đánh tới đến cũng là từng người vì bản thân. Chính là bởi vì điểm này, hắn tuyệt đối không thể là bây giờ Đại Hán đối thủ. Đại Hán từ chối giảng hòa, chiến sự tiếp tục. Rất nhanh, phương Bắc Triệu Vân cùng Trương Phi quân chia thành 2 đường vượt qua Emi Nệm Hà, Triệu Vân vây quanh Lam Thị Thành, mà Trương Phi thì lại chuyển đường hướng nam, hướng về Cao Phụ công kích đi tới. Cao Phụ chính là Quý Xương thủ đô vệ tổ phương Bắc cuối cùng bình phong, vì là phòng ngừa Cao Phụ bị công hãm, Quý Xương phương Bắc các quý tộc tập hợp đến vây công Trương Phi tương ứng quân kỵ đại đội. Đáng tiếc, Trương Phi quân kỵ quá, hoàn toàn tan tác, giết đến phương Bắc quý tộc hoàn toàn sợ hãi. Không đến Cao Phụ đây, Cao Phụ phụ cận phương Bắc quý tộc cũng đã sợ đến bỏ thành mà đi rồi. Phía Nam Cam Linh mọi người ở cướp đoạt mình cái kia gạ lạt cứ điểm sau đó cũng không có vung binh lên phía Bắc, mà là không ngừng thông qua ngoại giao thủ đoạn để một cái lại một cái Quý Xương bộ lạc lựa chọn thoát ly Quý Xương. Loại thủ đoạn này bên dưới, Quý Xương phía Nam các đại quý tộc đã dồn dập tự lập, chính mình thành lập vương quốc. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, đế quốc ở phương Bắc liên tục chiến bại, đã cũng không đủ binh lực tới bên này bình định. Vì lẽ đó có không ít đại quý tộc cũng không cần bắt chuyện, chính mình liền lựa chọn độc lập. Quý Xương là một cái đế quốc, khoảng cách diệt cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cuối mùa hè lúc, đang ở Lạc Dương lưu trí, mới vừa phê một nhóm vấn thụ, sai người đưa đến tiền tuyến đi, Quý Xương chiến sự thuận lợi có chút để hắn bất ngờ. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Trí liền đánh giá cao Quý Xương. Mà Lưu Trí cũng từ từ rõ ràng Hán triều các lao thần tại sao đều như vậy không lọt mắt bọn họ. Đúng như những này lao thần từng nói, nếu như không phải cách hành lĩnh chờ cao nguyên, Quý Xương hoàng đế có cái gì là gan dám gọi vạn vương chi vương. Sau giờ ngọ lúc, công sự hết bận, Lưu Trí đi đến bên trong nguyện, sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp đi đến phiên quốc quán. Phiên quốc quán bên trong đều là dị quốc mỹ nữ, chủ yếu quản lý người nơi này là trước thánh nữ Đại Nhi. Lưu Trí tới nơi này cũng không chỉ là đến mệt mài. Lưu Trí cùng Đại Nhi cùng uống rượu, nói rồi liên quan với Quý Xương chiến sự tình. Sau khi nói xong, Lưu Trí hỏi Đại Nhi cảm thấy đến như thế nào đây. Đại Nhi nghe Lưu Trí câu hỏi sau cười nhạt nói, vậy hạ cảm thấy cho ta gặp như thế nào đây. Lưu Trí cười dân nói, chẳng lẽ là sẽ không bởi vì cố quốc bị chấm diệt mà ở giường dưới tàng một cái lưỡi dao sắt sao. Đại Nhi không bởi vì Lưu Trí lời nói mà sợ sệt, trái lại lắc đầu một cái nói, vậy hạ nói tới cố quốc lẽ nào là Quý Xương sao, lẽ nào không phải sao. Lưu Trí hỏi Đại Nhi nói, nô tỳ lúc trước tuy được Quý Xương vạn vương chi vương cùng đại tế ti ủy thác đến đông thổ đến truyền bá giáo lý, nhưng mà nô tỳ nhưng cũng không Quý Xương người. Ồ. Lưu Trí tới điểm hứng thú. Đại Nhi nói, nô tỳ sinh ra ở ạ là kẻ sĩ ạ, thở nhỏ liền hứa thân thánh giáo, bản không quốc có thể nói nô tỳ quá khứ chỉ trung thành với thánh giáo, còn cái nào một quốc gia không trọng yếu. Lưu Trí nhẹ nhàng ngắt một hồi Đại Nhi cảm hỏi, quá khứ vậy bây giờ đây. Đại Nhi bổ nhào về phía trước ý ôi tại Lưu Trí trong lòng nói, hiện tại nô tỳ chỉ chung với bệ hạ một người. Lưu Trí cười to khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ý mãn không ngớt. Lưu Trí nhìn ra Đại Nhi muốn nói lại thôi, liền biết nàng tuy nhiên đã thoát ly bái hỏa giáo, nhưng dù sao đối với hắn có chút cảm tình, liền biết nàng lo lắng cho mình thu thập bái hỏa giáo. Kỳ thực đối với quốc cảnh ở ngoài tông giáo, Lưu Trí từ đầu tới cuối duy trì thái độ là có thể lợi dụng liền lợi dụng, không thể lợi dụng nhất định phải cùng hắn đối nghịch, hắn mới gặp lấy thủ đoạn đặc thù. Lưu Trí nhìn Đại Nhi túi đầu an ủi, chỉ cần bái hỏa giáo người thức thời vụ, chấm là sẽ không đem bọn họ như thế nào. Từ khi Trung Á chiến sự vừa mở nửa năm qua, các quốc gia sứ giả đến Trung Á hầu như là nối liền không dứt, phần lớn đều là đến xưng thần, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngày này sau giờ ngọ, Thí Chí Tài tự mình mang theo một phần phiên bang quốc thư đi đến Lưu Trí trước mặt. Lưu Trí mở ra quốc thư nhìn một chút, giật mình không thôi, bởi vì ở trong đó là dùng tiếng Latin viết liền. Đây là Đại Tần đưa tới quốc thư. Đại Tần cùng Đại Hán, Quý Xương, An Tước, vì cái này thời đại tứ đại đế quốc một trong Đại Tần cùng Đại Hán trong lúc đó vẫn luôn không thông sứ giả. Mà ở trước đây không lâu, Đại Hán thám hiểm đội thuyền thông qua biển đỏ đến Ai Cập, Đại Hán thuyền đến thời điểm
vừa vặn đuổi tới Đại Tần nội chiến mới vừa kết thúc, Đại Tần hoàng đế Sẻ Vợ Rụt thu được toàn diện thắng lợi. Ở hắn toàn diện thắng lợi đồng thời, Đại Hán thuyền đến, giống như trời giáng kết tường bình thường, cho hắn toàn diện thắng lợi, tăng thêm càng nhiều hào quang. Cái gọi là Sẻ Vợ Rụt vô cùng cao hứng, không chỉ có nhiệt tình chiêu đãi Đại Hán đến người, còn điều động sứ giả mang theo quốc thư tới gặp Lưu Chí. Lưu Chí nhìn quốc thư, nói chung chính là thiết lập quan hệ ngoại giao thông thường, nhưng Lưu Chí luôn cảm thấy này quốc thư trên có lời mà chưa hết đổ vật. Sứ giả ở đâu? Lưu Chí thả xuống quốc thư sau hỏi. Người ở Hồng Lư Tự, thần không đối ngoại lộ ra. Ký Chí Tài cười nói. Rất tốt. Chấm lập tức sẽ gặp gỡ hắn. Chương 290. Phong Quý Sơn Vương. Chương 290. Phong Quý Sơn Vương. Liên quan với Đại Tần vị hoàng đế này Sẻ Vợ Rụt, Lưu Chí có thể nói là hiểu rất rõ. Sẻ Vợ Rụt là Bắc Phi người, quân nhân xuất thân, làm việc khá là độc đoán tàn nhẫn, Nguyên Lão Viện ở trong mắt hắn chính là cái giám. Hắn tại vị thời điểm, rất nhiều Nguyên Lão Viện chức vị trọng yếu, đều là một ít không có văn hóa gì quân sĩ đến đảm đương. Hắn tại vị thời điểm, trắng trợn quét quân, trong đó rất nhiều quân tốt, đều là ngoại tộc người. Hắn đối với quân đội, xưa nay không tiếc rẻ tiền tài, có thể nói, ở hắn thời đại, Đại Tần thực lực quân sự đạt đến đỉnh điểm, mà hắn cũng đem hoàng quyền tăng cao đến chí cao vô thượng mức độ. Cái tên này thời điểm chết, để cho nhi tử di ngôn là, để các binh sĩ đều phát tài, không cần lo những người khác. Có thể nói là một cái võ đức dị thường rồi dào hoàng đế. Hắn nhất thống Đại Tần sau khi, bước kế tiếp mục tiêu, nghĩ cũng biết, khẳng định là muốn có ý đồ với An Tước. Lưu Chí đoán không lầm, Sẻ Vợ Rụt chính là ý này. Sẻ Vợ Rụt ở thống nhất Đại Tần sau khi, đã bắt đầu tập kết binh lực, chuẩn bị đối với An Tước tác chiến. Tấn công An Tước, mục đích chủ yếu không chỉ là vì cướp đoạt mẹ sổ tổ ta mỹ ạ, càng nhiều là muốn cướp đoạt của cải. Vốn là không cần gấp gáp như vậy, nhưng gần nhất có rất nhiều kỳ hàng buôn bán tiến vào Đại Tần cảnh nội, những này kỳ chân làm người yêu thích, mặc dù là Sẻ Vợ Rụt bản thân cũng yêu thích không buông tay. Lãnh địa bên trong các quý tộc làm sao, liền có thể muốn mà biết rồi, rất nhiều người vì những thứ đồ này đều cuối cùng tài sản của chính mình đi trắng trợn mua. Sẻ Vợ Rụt là một cái hoàng đế, biết rõ loại này của cải lượng lớn chảy ra, đối với đế quốc to lớn hại đế quốc không phải là không có cấm chỉ quá những này hàng xa xỉ, thế nhưng kinh nghiệm cho thấy, loại này cấm chỉ căn bản là vô dụng nơi, căn bản là không có cách ngăn cản của cải dẫn ra ngoài. Cấm chỉ vô dụng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hạ thấp mua sắm giá cả. Phải biết, trải qua tầng tầng tăng giá cả, bán được Đại Tần tơ lụa, một cân tơ lụa liền muốn 12 lạng hoàng kim. So với ở Đại Hán tơ lụa giá cả thượng xoa chí ít cao 300 lần trở lên. Vì lẽ đó Đại Hán thuyền đến Ai Cập sau, đưa ra tơ lụa báo giá, khiến bản địa quý tộc đều kinh ngạc đến ngây người, mà những người tơ lụa cùng kỳ chân hàng xa xỉ, rất nhanh cũng đều bị Ai Cập bản địa quý tộc giành giật hết sạch. Thế vậy, Sẻ Vợ Rụt dĩ nhiên muốn cùng Đại Hán thành lập trực tiếp mậu dịch quan hệ, nhưng cũng rõ ràng thành tiểu thương nhân trung gian An Tước, nhất định sẽ từ bên trong làm khó dễ. Nhất lao vĩnh giật biện pháp, đương nhiên chính là phá tan An Tước, trực tiếp cùng thi đấu lại Sẻ, cũng chính là Đại Hán thành lập mậu dịch quan hệ, không có thương nhân trung gian kiếm lời trên lệch giá, lẽ nào nó không tâm sao? Sẻ Vợ Rụt những ý nghĩ này, kỳ thực đã ở Lưu Chí như đã đoán trước, hắn muốn gặp sứ giả, mục đích chính là vì cái này. Người sứ giả kia nhìn thấy Lưu Chí sau, lấy sức sẹo tiếng hắn nói, ngoại thần chính là chí cao vô thượng Đại Tần hoàng đế sứ giả, bái kiến đồng dạng chí cao vô thượng hoàng đế Đại Hán. Lễ tiết có thể miễn, nói một chút người đến ý đồ đi. Lưu Chí đáp. Người sứ giả kia tương lai ý giải thích, chủ yếu cùng quốc thư trên nói gần như thiết lập quan hệ ngoại giao, thông thường. Chỉ có những ngày sao? Lưu Chí hỏi. Sứ giả nhìn Lưu Chí, nói, ngoại thần đã biết được, quý quốc cùng quý xương chính đang trong khi giao chiến, không biết hoàng đế bệ hạ rốt cuộc muốn đánh tới mức độ nào đây. Lưu Chí nở nụ cười, nói, đem quý xương đánh thành mười mấy quốc gia. Sứ giả nghe vậy, nói, cái kia quý xương sau khi đây, bệ hạ còn có cái gì khác ý nghĩ sao? Lưu Chí nghe được lời này, nói, quý quốc hoàng đế ý tứ là, hy vọng ta Đại Hán có thể trợ giúp hắn tấn công An Tức thật không? Sứ giả nói, bệ hạ thông minh, đúng là như thế. Lưu Chí nói, xin hỏi quý sử, đối với An Tức khai chiến, cùng ta Đại Hán lại có chỗ tốt gì? Sứ giả nghe vậy mẩn ra, trầm ngâm một lát sau, nói, có thể cùng phân An Tức thổ địa, cũng có thể cùng ta Đại Tần thành lập vững chắc mậu dịch quan hệ. Lưu Chí lắc đầu một cái, nói, rất đáng tiếc, những này đều còn chưa đủ. Thay ta về các ngươi hoàng đế, chấm vô tâm giúp hắn đánh trận. Nếu nói là mậu dịch lời nói, chấm rất hoan nên. Con biển đỏ đường hàng không, có thể để cho hắn yên tâm, có chấm hạm đội ở, An Tức người coi như biết rồi, cũng không dám làm cái gì. Nếu như phía trên thế giới này, không có Đại Tần lời nói, Lưu Chí nói không chắc đánh xong Quý Xương sau khi, mục tiêu kế tiếp chính là tấn công An Tức. Nhưng mà có Sẻ Vợ Rụt đối thủ như vậy, Lưu Chí liền muốn thay cái tư duy để An Tức đi kéo đổ Đại Tần, chính mình tùy thời mà động, thậm chí có cơ hội lời nói, cho An Tức một ít trợ giúp, đó mới là thông minh. Đại Tần sứ giả kỳ thực còn không về Đại Tần đây, Sẻ Vợ Rụt cũng đã xuất quân cùng An Tức khai chiến. Cùng thời khắc đó, phía trên thế giới này tứ đại đế quốc rơi vào hôn chiến bên trong Đại Hán đối với Quý Xương công kích, kéo dài không đủ nửa năm thì có rồi kết quả. Trương Phi cùng Triệu Vân với tháng 1 năm 97 đông, hội sư hợp binh với Quý Xương thủ đô Bệ Tổ. Bệ Tổ thành tường cao dày, nhưng mà ở hỏa dược trước mặt, quả thực không đỡ nổi một đòn. Quý Xương người thiếu hụt đối với hỏa dược hiểu rõ, càng không biết nên làm gì phòng bị, dồn dập truyền thuyết, đó là thần phạt vũ khí, có thể đem người trong nháy mắt biến thành bụi trần. Một năm 97 tháng chạm, Bệ Tổ bị công phá, Quý Xương hoàng đế vì là bộ hạ giết chết, Quý Xương đế quốc đến đây vẫn diệt. Như Lưu Chi từng nói, hắn đem Quý Xương chia làm mấy chục quốc, những quốc gia này dường như Tây vực các nước bình thường, vì là Hán thất phi thuộc. Mà ngoại trừ những quốc gia này bên ngoài, còn trở nên trống không tảng lớn vô chủ thổ địa. Những này thổ địa, đối với Lưu Chí tới nói, chỗ dùng lớn nhất chính là đem ra phong vương. Lưu Chí nhi tử không ít, dựa theo nhà Hán thông lệ, có chút hoàng tử khả năng vài tuổi thời điểm, là có thể phong vương, có phong nước. Nhưng là Lưu Chí nhiều như vậy nhi tử, nhưng không một người phong vương. Lưu Chí dưới trướng thần tử bên trong, cũng không có một người dám nhắc tới việc này, cũng không biết bệ hạ đến cùng nghĩ như thế nào. Mà lần này, Lưu Chí trực tiếp liền phong nhị hoàng tử Lưu Vinh vì là Quý Xương vương, đem Quý Xương thổ địa bên trong, màu mỡ nhất quảng đại một mảnh, phong cho Lưu Vinh. Cho tới vì sao phong Lưu Vinh, Lưu Chí đối ngoại lời giải thích là, lấy này đến khen ngợi Lưu Vinh lần này ở Quý Xương đại chiến bên trong biểu hiện. Lần này đối với Quý Xương đại chiến, Lưu Vinh là theo Triệu Vân cùng đi tới. Lưu Vinh tuổi không lớn lắm, nhưng dị thường dũng mãnh. Lần này đối với Quý Xương diệt quốc cuộc chiến bên trong, hắn xuất lĩnh quân sĩ lập xuống công vân, đã đầy đủ thành tựu một cái tướng quân, đương nhiên này có Triệu Vân đối với hắn chăm sóc, phân cho hắn đều là tinh minh, nhưng nếu như chính Lưu Vinh không bản lĩnh lời nói, cho hắn những này cũng vô dụng. Phong Vương sau khi, Lưu Chí đem chính mình các con đều triệu tập đến trước mắt, ý tứ đại khái chính là, các ngươi nếu như cũng muốn Phong Vương lời nói, vậy thì chính mình đi tranh, cùng các ngươi Lưu Vinh ca ca học một ít. Chương 291. Thái Sơn Phong Thiện. Chương 291. Thái Sơn Phong Thiện. Quý Xương địa bàn bị Lưu Chí vỡ vụn nứt thành một đám lớn. Mà làm sao củng cố đại hán ở Quý Xương lợi ích, bản thân liền là một cái so với đánh trận còn khó hơn vấn đề khó. Nếu như đem các loại khó khăn đều quy kết thành một nan đề lời nói, vậy thì là đại hán di dân quá ít, ngoại trừ sĩ tốt bên ngoài, cũng chỉ có thương nhân mà thôi. Nay cùng một cái tư duy có quan hệ, vậy thì là nông canh dân tộc mở rộng tính không đủ. Cố thổ khó rời, đại hán dân chúng, đặc biệt là có nhất định của người, đừng nói là để bọn họ đi Quý Xương, chính là để bọn họ rời đi bản quận buồn huyện khả năng đều rất khó. Loại này tư duy trên sự, coi như là Lưu Chí, cũng là không có gì hay biện pháp. Có điều cũng may đại hán tân sinh này một nhóm người trẻ tuổi là tràn ngập hùng tâm trang trí. Những người trẻ tuổi này cùng bọn họ các đời cha chú to lớn hơn nhiều, bọn họ càng muốn ở cạnh biển làm công tác, nghe những người đánh bắt xa mậu dịch, mà một đêm phất nhanh cố sự. Giấc mơ nắm giữ thuộc về mình thuyền, giấc mơ chinh phục đại dương, mà không phải trong đất bên trong kiếm ăn tình nguyện một đời bình thản, những người trẻ tuổi này chính là vua Hàn Quốc tương lai. Cuối xuân tháng 3, Quý Xương Vương Lưu Vinh trở về Lạc Dương thấy Lưu Chí. Lưu Chí còn chưa dậy sớm, Lưu Vinh liền ở Nam cung ở ngoài hành lang trung đang chờ. Đương nhiên trong lúc đó, Lưu Vinh cảm giác được có tiếng bước chân hưởng. Hắn chuyển mắt nhìn lại, lại không nhìn thấy người, đột nhiên trong lúc đó, cảm giác sau lưng có người vung quyền đánh tới. Lưu Vinh bản năng phản kháng, quay đầu lại chính là một quyền. Nhưng không ngờ người kia hóa quyền thành trưởng, chụp cổ tay của hắn, sợ đến Lưu Vinh về phía sau một chuỗi, ngẩng đầu nhìn lúc, kinh ngạc nói, "Chị cả." Người đánh lên hắn, chính là đại công chúa Lưu Vũ, đại công chúa Lưu Vũ, một bộ áo trắng như tuyết, y dưới lơ lửng bảo kiếm, đón gió mà đứng, anh tư hiên ngang. Lưu Vũ chính là chân khương xuất gia, mà Lưu Vinh là chân thoát xuất gia, vì lẽ đó hai người từ nhỏ quan hệ liền tốt vô cùng đương nhiên, mà khác một loại thuyết pháp chính là Lưu Vinh là bị Lưu Vũ một đường đánh tới lại. Hồi lâu không gặp, trường bản linh a. Lưu Vũ đi lên phía trước, một cái thu lên Lưu Vinh lỗ tai. Đau đau đau. Chị cả, buông tay. Lưu Vinh không khỏi dãy rủa la đau. Thật vất vả, Lưu Vũ buông tha hắn, Lưu Vinh nhìn Lưu Vũ. Nhìn hắn ánh mắt không đúng, đại công chúa Lưu Vũ hỏi, ngươi nhìn cái gì? Thì, nghe nói ngươi cùng Tuần gia cái kia có chút giao du a. Lưu Vinh cười xấu xa nói. Lưu Vũ nghe nói như thế, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói, nơi nào nghe tới phí lời. Lưu Vinh nói, cái kia tỷ ngươi cũng đừng quản. Lưu Vũ lườm hắn một cái, nói: "Ngươi lúc này trở về, là muốn gặp phụ hoàng chứ?" Lưu Vinh gật đầu. Lưu Vũ nói: "Việc của ta, ngươi dám ở phụ hoàng trước mặt loạn nói bậy, ta bổ ngươi." Lưu Vinh vội hỏi: "Tỷ sự, ta nào dám nói lung tung, có điều anh minh như phụ hoàng, sợ là đã sớm tâm như gương sáng, tỷ ngươi cần gì phải lừa mình dối người đây?" "Không cần ngươi lo." Lưu Vũ hừ nói. Nàng trên dưới đánh giá một hồi Lưu Vinh, nói: "Đói bụng không?" Lưu Vinh gật gù, nói: "Đúng là thật sự có điểm. Vậy cũng chớ ở chỗ này chờ, tỷ dẫn ngươi đi ăn chút tốt đẹp." Lưu Vũ nói. Lưu Vinh nghe vậy, cười nói: "Tỷ làm bánh ngọt, so với cái kia ngự chủ tay nghề cũng còn tốt đây. Thiếu Định Hót, ngươi Phong Vương, ta còn không tìm ngươi muốn điểm tốt đây. Quay đầu lại nhớ tới cho ta." Lưu Vinh lần này trở về, chủ yếu chính là báo cáo liên quan với Quý Xương tình huống bên kia, đồng thời cũng là trở về bù đắp Phong Vương nghi thức. Lưu Vinh Phong Vương, kỳ thực gây nên rất nhiều người quá độ liên tưởng. Bởi vì ở rất nhiều người xem ra, Lưu Chí không có lập thái tử, nhưng thái tử cái ứng cử viên này vẫn luôn là gia thần ngờ vực đối tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, không nằm ngoài hai người mà thôi, con vợ cả Lưu Mục, còn có Vũ Dung hơn người, lại có mạnh mẽ chân ra thành tiểu hậu thuẫn Lưu Vinh. Bây giờ Lưu Vinh trước tiên phong vương, không khỏi để những người này càng thêm cảm thấy thôi, Lưu Vinh tương lai có hy vọng. Nhưng mà thành tiểu chủ nhà họ chân chân yêu, nhưng là tâm như gương sáng, không dám có cái gì quá đáng chờ mong. Hắn biết rõ, Lưu Chí phần này phong vương, không phải thật coi trọng Lưu Vinh, hoặc là chân già, thuần túy chính là vì cổ vũ các hoàng tử muốn làm tướng quân, mà không muốn làm bác sĩ. Lập xuống võ công, muốn khác nhau xa so với học vẹn mạnh hơn. Mà ra các hoàng tử cũng rõ ràng phụ hoàng ý đồ, vì lẽ đó Lưu Vinh phong vương hậu không lâu, đi thượng lâm viện săn thú, đi thái học học binh thư hoàng tử, có thêm không biết bao nhiêu người. Thậm chí có không ít hoàng tử hy vọng lần này có thể cùng Lưu Vinh cùng đi đến Trung Á, kiến công lập nghiệp. Dù sao Quý Xương tiểu thổ, cũng không có thiếu thổ địa còn không phong đi ra ngoài không phải. Mà Quý Xương chu vi, chưa thần phục quốc gia, ngoại trừ Quý Xương bên ngoài, vẫn có một đám lớn, chính là lập công thời cơ. Đương nhiên, đối với nhà Hán tới nói, loại này chiến tranh, chỉ có thể coi là diệt cướp cấp bậc, quân đội sức chiến đấu, hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên. Quý Xương bị thảo diệt sau, nhà Hán ngay ở loại này linh tinh diệt cướp hình thức dưới, vượt qua 3 năm. Trong 3 năm này, phát sinh quá nhiều sự đối với Lưu Chí tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là mất tích hồi lâu Lưu Thái, rốt cục tìm trở về. Lúc trước Tam hoàng tử Lưu Thái mất tích sau đó, Lưu Chí là hao hết khí lực đi tìm, kết quả chỉ có một ít thương nhân phát hiện bọn họ đến Nam Dương sau đó, tiếp tục hướng về phía đông nam đi, mà không phải hướng tây đi. Cuối cùng phát hiện hắn đội tàu, càng là ở châu Phi phía nam. Phát hiện Tam hoàng tử đội tàu sau, lập tức có quan gia đội tàu, một đường đem Tam hoàng tử đưa đến Đại Hán. Tam hoàng tử trở về, người cao hứng nhất đương nhiên là Biện Ngọc, coi như Lưu Trị như thế nào đi nữa giấu hắn, nhi tử mấy năm không gặp chính mình, là bất luận làm sao cũng không che giấu nổi. Tam hoàng tử trở về, mang về, là so với trước Vệ Hoàn mang về càng nhiều hiểu biết. Mà Lưu Trị hỏi đến Lưu Thái vì sao phải một mình mang thuyền ra biển, Lưu Thái chỉ nói hắn ở Thiên Công viện phát hiện một phần hoàn chỉnh thế giới bản đồ. Lúc đó Thiên Công viện người nói, bản đồ này không biết nơi nào đến, nhưng vẫn luôn không có ai nghiệm chứng bản đồ này thật giả. Nhưng lấy hướng tây đi, phát hiện Quý Xương cùng An Tức tới nói, miếng bản đồ này có thể tin vẫn còn rất cao. Tuổi trẻ lại phản bội, thủ hạ lại có tài nguyên Lưu Thái, dần dần liền bắt đầu sinh chính mình muốn đi chứng minh bản đồ này thật giả, dù sao nếu như dựa theo trên bản đồ này đánh dấu, Đại Hán thổ địa nhìn qua cũng không có nhiều bao la, thế giới này khác nhau xa so với mọi người ngẫm lại phải lớn hơn nhiều ở một cái sau giờ ngọ, hoàng tử Lưu Thái hạ quyết tâm, bắt đầu rồi một hồi nói đi là đi lữ hành, chọn xong chính mình muốn thuyền cùng người, bí mật rời đi Đại Hán bến tàu, mở ra. Mấy năm hàng hải cuộc đời đối với Lưu Thái trắng cử, cái thời đại này người, có thể hiểu được người không nhiều, bách tính bình thường, cũng không thể lý giải nó lần này đi có to lớn gì ý nghĩa. Nhưng mà thành tựu xuyên Việt giả Lưu Trị, lại hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì, này Lưu Thái không chỉ có phát hiện Tân Đại Lục, còn tiện đường hoàn thành rồi lần đầu du lịch thế giới. Thiên Công viện người, cũng đều rõ ràng Lưu Thái động tác này ý nghĩa trọng đại. Bằng vào hai điểm này, Thiên Công viện người, liền không người còn dám khinh thường đến đâu Lưu Thái. Mà Lưu Thái còn chuẩn bị quy mô lớn hơn thám hiểm, hy vọng có thể ở châu Mỹ, vì là Đại Hán thiết lập một cái cảng, tương lai như có khả năng, còn có khả năng thiết trí một cái quận đi ra. Đối với Lưu Thái kế hoạch, Lưu Trị đương nhiên là toàn lực chống đỡ, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người. Lưu Thái như vậy có tiền đồ, Lưu Trị cái khác dòng dõi cũng đều hiện thần thông, 3 năm qua, phong vương hoàng tử vượt qua 10 người. Ngoại trừ những người tiêu diệt tác chiến ở ngoài, càng nhiều chính là đối với An Tức tác chiến Đại Tần cùng An Tức trong lúc đó chiến tranh, tiêu hao hết An Tức máu tươi. An Tức tuy rằng có Đại Hán chống đỡ, nhưng là đối mặt Đại Tần quần quận không dứt binh thế, vẫn còn là khó mà chống đỡ được, cuối cùng ở Đại Tần cùng Đại Hán phân cách dưới, trong lịch sử trừ khử. Mà Đại Hán quân đội đã mở ra mẹ sổ bộ ta mì a lưu vực, cùng Đại Tần trực tiếp đối lập. Cường quốc trong lúc đó, chỉ có thắng cùng bại, không có đúng và sai. Đại Hán cùng Đại Tần trong lúc đó, bởi vì một cái nho nhỏ phiên quốc phụ thuộc vấn đề, đã khai chiến. Phía trước chiến sự làm sao, Lưu Trị không rõ ràng lắm, nhưng các tướng lĩnh truyền về tấu thư, đều là để Lưu Trị an tâm. Trong đó Trương Phi truyền về tấu thư, viết càng là đơn giản sáng tỏ. Bệ hạ an tâm chính là, thần tự nhiên đắc thắng trở về. Quân Hán vì lẽ đó có thể không gì cả nổi, ngoại trừ nội chính trên thanh minh, trên kinh tế phồn vinh bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là khoa học kỹ thuật bạo phát. Khoa học kỹ thuật vật này, có lúc chỉ cần một cái cửa ải đột phá, còn lại chính là vùng đất bằng thẳng. Bởi vì hỏa dược đang cùng Quý Xương cuộc chiến chắc Việt biểu hiện, để Thiên Công viện người đối với hắn tiến một bước khai phá. Hy vọng bọn họ trực tiếp dùng hiện hữu vật liệu thép làm ra súng ống đó là không hiện thực, nhưng Thiên Công viện làm ra một loại cứu pháo, loại này pháo tuy rằng chỉ có thể đánh mấy trăm mét xa, mà chính xác phi thường có hạn. Nhưng lẫn nhau so sánh máy bắn đá tới nói, vậy còn là tiên tiến quá nhiều rồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đồ chơi này có thể ở trên thuyền sử dụng, rất được thủy quân yêu thích. Bởi vì cho tài chính quá nhiều, cứu pháo đã thay đổi nhiều lần. Ngoại trừ cứu pháo, cái khác tương quan quân sự khoa học kỹ thuật cũng đều là tiến triển cực nhanh, quân Hán trang bị, đối với Đại Tần tới nói, chuyện này quả là hàng duy đả kích như thế tồn tại, Đại Tần lại há có phần thắng có thể nói. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, bắt nguồn từ với có đủ nhiều tài chính, thanh minh nội chính, bảo đảm Đại Hán bộ này cơ khí hoàn mỹ vận chuyển. Mà thành tựu bộ này cơ khí người thủ hộ cùng vận doanh người Lưu Trị, trước đây không lâu còn khiến người ta phát xuống tân pháp kiến, ở mấy cái giàu có châu bắt đầu làm thử cấm trị buôn bán nhân khẩu. Tiến một bước mở rộng các nhà xưởng vì là nhà xưởng đồng thời, còn muốn bảo đảm công nhân lợi ích. Mấy năm qua này, Lưu Trị cũng không ít cho mình tìm phúc lợi. Thông qua tuyệt tú, hắn hậu cung thêm không ít mỹ nhân, những người lịch sử bên trong có tiếng nữ tử, như Tôn Sách chi muội, Lữ Bố con gái, Tân Bị con gái, Lung Tây sĩ dị, các loại đều nhét vào hắn hậu cung. Hoàng đế thích mỹ nữ, hơn nữa có chút quá mức. Nhưng mặc kệ là các đại thần, vẫn là thiên hạ thần dân, đối với này nhưng đều biểu thị có thể khoan dung, dù sao hoàng đế bệ hạ vẫn là người tốt đến. Những năm gần đây, trời yên biển lặng, thiên hạ thanh bình. Một cái đề tài, lần thứ hai bị nói ra tới, vậy thì là Thái Sơn Phong Thiện. Hoàng đế bệ hạ có như thế công tích vĩ đại, như không nữa Phong Thiện, thực tại không còn gì để nói. Có chút thần tử biết, Lưu Trị là không muốn dằn vặt đi Thanh Châu một chuyến, liền kiến nghị Lưu Trị có thể gần đây phong Tung Sơn. Nhưng mà ngẫm lại hậu thế phong người của Tung Sơn, Lưu Trị trực tiếp liền từ chối. Các thần tử luôn mãi thỉnh cầu, Lưu Trị cuối cùng cũng thỏa hiệp 200 năm thu, thiên hạ đại thủ, phía trước cũng chuyển về công chiếm bị gian tỉnh tin chiến thắng, Lưu Trị bởi vậy ban hạ chiếu mệnh, với Thái Sơn Phong Thiện đại hán văn võ bá quan, toàn bộ hân quy cùng sở hữu phiên bang ở lạc sứ giả, hạt nhân. Một đạo muốn đi tới Thái Sơn tham dự Phong Thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời. 5000 người tu sửa sơn đạo, quân kỵ 3000, phòng thủ đăng phong đài. Lưu Trị cùng hoàng hậu Thái Diễm, trai giới 7 ngày sau, với Thái Sơn dưới phía đông nam phần xài tế thiên, nghỉ sau, ngồi xe liễn leo núi đến đại nhạc đỉnh chót sau, thay y phục bắt đầu hành phong lễ. Phần sách ngọc lấy cáo thiên, sách ngọc bên trong thư, tất nhiên là hoàng đế công đức. Ngọc sách phần, mà bách quan, ngàn kỵ, vô số phiên quốc sứ giả, dồn dập phục bái ở mặt đất, đồng thời với thiên. Buổi tối, Thái Sơn dưới lâm thời hành cung. Lưu Trị ôm Thái Diễm, nói lặng lẽ nói, thỉnh thoảng còn có thể cười to lên. Phu quân sau khi, còn có tính toán gì đây? Thái Diễm hỏi. Lưu Trị lên tiếng trả lời, sau khi phong thiên, sau 3 ngày còn muốn tiền địa, làm sao? Diễm Nhi mệt mỏi. Thái Diễm ôn nhu lắc đầu một cái, nói, nô tỳ không phải ý này, nô tỳ là hỏi, thiên hạ nhất thống, vạn quốc đến bái sau khi, bệ hạ còn muốn làm cái gì đấy? Mặc dù là Thái Diễm như vậy thâm cung phụ nhân, cũng đều rõ ràng, đánh bại Đại Tần là ngay trong tầm tay sự, khả năng chậm nhất trong vòng mấy năm cũng sẽ có kết quả. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lưu Chí cười cợt, nói thật sự, chấm còn chưa nghĩ ra, kỳ thực chấm đã sớm rất mệt. Thái Diễm nghe được một cái mệt tự, liền lập tức lên tiếng nói, bệ hạ cũng không thể có tâm tư như thế à? Nghe được nàng như vậy xưng hô chính mình, Lưu Chí dùng ngón giữa ở ái thê trên trán đâm một hồi, nói, nghĩ đi đâu, chấm rất rõ ràng, thiên hạ này không thể rời bỏ chấm, như chấm không ở, nói không chắc mấy năm liền sẽ sụp đổ, chấm đối với cái này thiên hạ có trách nhiệm, nếu đáp lại thiên mệnh, thì sẽ phụ trách tới cùng. Trừ phi một ngày kia thiên hạ này không ở cần chấm tự nhiên cũng sẽ buông tay. Thái Diễm nghe được lời này, nói, thiên hạ lúc nào đều sẽ cần phu quân. Lưu Chí lắc đầu một cái, nói, vậy cũng không hẳn. Thái Diễm suy nghĩ một chút, nói, như phu quân không làm người hoàng đế này, cái kia làm cái gì đấy? Làm thần tiên không được chứ? Lưu Chí cười nói. Thái Diễm chỉ làm Lưu Chí là đang trêu hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, đối với Lưu Chí nói, phu quân, chuyện nơi đây kết thúc sau đó, chúng ta trở lại Lôn Nâu Cựu Cung trụ một trận có được hay không? Lưu Chí nói, Diễm Nhi mặc dù không nói, chắc cũng muốn trở về nhìn, nghỉ ngơi thật tốt một trận. Cảm thụ phu quân ôm ấp sâu hơn một ít, Thái Diễm mặt đỏ lên, nói, phu quân, muốn trai dưới đây. Lưu Chí nở nụ cười, nói, chấm biết, chấm muốn dạy ai thêm một ít bản lĩnh. Thái Diễm nói, là võ công mà, nô tỳ không phải cảm thấy rất hứng thú. Thái Diễm rõ ràng, mấy năm gần đây, Lưu Chí không ít dạy mình phi thiếp các loại bản lĩnh, thí dụ như nói Trương Linh, võ công đi học vô cùng tốt. Lưu Chí cười cợt, nói, cũng không phải là võ công, mà là có thể một ít có thể phi thiên độn địa bản lĩnh, chấm cũng chỉ là mới được thiên thư, mới học mà thôi, cần một cái hợp tác. Thái Diễm nghe vậy, đỏ mặt nói, phu quân quan gặp lừa người. Được yêu quý vợ hiểu lầm, Lưu Chí tay hướng về không trung tìm tòi, bốn phía hơi nước ngưng tụ, nhiệt độ chợt giảm xuống, không bao lâu liền thấy Lưu Chí trong tay, nghiêm nhiên xuất hiện một đóa mỹ lệ băng hoa. Xem Thái Diễm nhất thời sửng sốt. Toàn thư xong.